nghìn hạt ngô như vậy.
Tôi nghe một đời Thế Tôn ngự tại kỳ viên tịnh xá của Trương Gia Cấm Cô Độc gần thành xá Bê Kỳ đêm gần bạn
có một vị trời
chúng sáng vô thắng hào quang chiếu giữa các tòa kỳ viên đến nơi Phật ngự đành để Thế Tôn ngự
lúc tội đứng một
bên cung kính bên phân bằng lời kể rằng chữ tiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc mong đợi một đời sống an lành tin ngài đi đi mang hoan hỷ dạy chúng con để phúc lên cao thượng để không thì ngài hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui kẻ thân đặng vân chỉ hiền cũng như mang tôn đức là phúc lên cao thượng nào chú sư tên có công đương trương đã làm chân chánh đương tư tâm là phúc lành cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo quân liền hồng tâm nói những lời chân chánh là phúc lành cao thượng hiểu bằng chân thành chăm sông bờ và con sông bằng nghề đương thiền là phúc lành cao thượng bố thí khi hành đúng nên làm nên buồn hành khi không nói lầm là phúc lên cao thượng ta đi tâm niệm há tự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao thượng biết cung chứng kiêm nhường khi chúng ta đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thượng nghiệp kiến ta môn tỳ thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biết đời sống sao tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng không cho nào tội thân hay được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bích Thầy á, con là nhà nghiệp thành kính đảnh lễ với công đức tăng ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật 16 tháng giêng năm 2011 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện cho thao thức mỗi ngày. Giờ Việt Nam 8 giờ 20 tối. Boston 7-9:30 sáng. New York 8-10:30 sáng. Cali 5-7:30 sáng. Paris 2-4:30 chiều. Sydney 12 giờ tối. Đến hả? 2:30 sáng. Hôm nay thí dụ kẻ cắp dê sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng dạy các sự trường hợp chương trình và giác dẫn. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nguyện. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Đại Sanh Bảo. Nam mô Phật Thà nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện mong loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chi thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa MC Minh Hạnh, kính Phật chư Đông Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, trong ngày 16 tháng Giêng 2011, ví dụ kẻ cắp dê, nghiệp trổ quả không đơn thuần, chúng con xin thỉnh Thượng Đế Đắc Đẳng từ bi giải nghiệp bài học. Nam Mô Bổn Sư Thích
Ca. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Chúng con kính đảnh lễ sư trụ, kính đảnh lễ sư Tôn Đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, thông thường khi chúng ta quan niệm về nghiệp báo, thì chúng ta quan niệm rằng thì nhân nào thì quả đó, làm lành thì gặp lành, làm dữ thì gặp dữ, ví dụ như vậy. Nhưng trong cái định luật nói về tương tác của nhân quả và của pháp này với pháp khác giữa năng duyên và sở duyên, thì chúng ta thấy một cái bức tranh rất là tế nhị, nó không đơn thuần. Cũng là làm việc đó, nhưng mà đối với người này thì nó lại có một cái tác động nhân quả khác với người khác. Không phải việc làm như vậy mà ai cũng giống nhau hết. Chúng ta hãy nghe kỹ bài học ngày hôm nay, và sau đó là pháp thoại của đề Pháp Đăng. Và bài học này chắc chắn sẽ có rất là nhiều điểm mà các vị giảng sư phải bàn thảo để làm sáng rõ. Xin được mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh kinh, sau đó thì chúng ta sẽ thành đại đức giảng sư. Xin mời quý Phật tử.
Thí dụ kẻ cắp dê, nghiệp trổ quả không đơn thuần. Hạt muối. Ai nói như sao? Thì các tỳ kheo, người này là nghiệp như thế nào? Như thế nào? Người ấy cảm thọ như vậy, như vậy. Nếu sự kiện là vậy, này các tỳ kheo, thời không có đời sống phạm hạnh, không có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chân chánh đoạn diệt. Và này các tỳ kheo, ai nói như sao? Người này làm nghiệp được cảm thọ như thế nào, như thế nào? Người ấy cảm thọ quả dị thục như vậy, như vậy. Nếu sự kiện là vậy, này các tỳ kheo, thời có đời sống phạm hạnh, có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chân chánh đoạn diệt. Ở đây, này các tỳ kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các tỳ kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, trong đời sau là nhiều. Hạng người như thế, này các tỳ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các tỳ kheo, có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít oi. Người như vậy, này các tỳ kheo, làm nghiệp ác nhỏ mọn và nghiệp ấy đưa người ấy vào địa ngục. Hạng người như thế nào, này các tỳ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không nói gì là nhiều. Ở đây, này các tỳ kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập,
không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô lượng. Người như vậy, này các tỳ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy trong thấy được trong đời sau, nói gì là nhiều. Ví như này, các tỳ kheo, có người bỏ một nắm muối vào một chén nước nhỏ, các thầy nghĩ như thế nào? Này các tỳ kheo, nước trong chén ấy có vì nắm muối trở thành mặn và không uống được phải không? Thưa đúng vậy, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao nước trong chén nhỏ này lại này nước trở thành mặn không uống được? Ví như này các tỳ kheo, có người bỏ một nắm muối vào sông Hằng, các thầy nghĩ như thế nào? Này các tỳ kheo, sông Hằng có vì nắm muối trở thành mặn mà không uống được phải không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao? Lớn là cả khối nước sông Hằng, khối nước ấy không vì nắm muối này trở thành mặn và không uống được. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây có người làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các tỳ kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được trong đời sau, nói gì là nhiều. Hạng người như thế nào? Này các tỳ kheo, có làm việc ác nhỏ người ấy vào địa ngục? Ở đây, này các tỳ kheo, có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít thôi. Hạng người như vậy, này các tỳ kheo, làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Hạng người như thế nào? Này các tỳ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được trong đời sau, nói gì là nhiều. Ở đây, này các tỳ kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, không hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô lượng. Người như tỳ kheo có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảnh thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, nói gì là nhiều. Và kính mời Bồ Sĩ Lăng dần luyện tập tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá.
Ở đây, này các tỳ kheo, có người bị tù tội vì nửa đồng tiền, bị tù tội vì một đồng tiền, bị tù tội vì 100 đồng tiền. Nhưng ở đây, này các tỳ kheo, có người không bị tù tội vì nửa đồng tiền, không bị tù tội vì 1 đồng tiền, không bị tù tội vì 100 đồng tiền. Như thế nào, này các tỳ kheo, bị tù tội vì nửa đồng tiền, bị tù tội vì 1 đồng tiền, bị tù tội vì 100 đồng tiền? Ở đây, này các tỳ kheo, ít sở hữu, ít tài sản, người như vậy, này các tỳ kheo, bị tù tội vì nửa đồng tiền, bị tù tội vì 1 đồng tiền, bị tù tội vì 100 đồng tiền. Như thế nào, này các tỳ kheo, không bị tù tội vì nửa đồng tiền, không bị tù tội vì 1 đồng tiền, không bị tù tội vì 100 đồng tiền? Ở đây, này các tỳ kheo, có người giàu có tiền của lớn, có tài sản lớn, người như vậy, này các tỳ kheo, không bị tù tội vì nửa đồng tiền, không bị tù tội vì 1 đồng tiền, không bị tù tội vì 100 đồng tiền. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây có người làm nghiệp ác nhỏ mọn, nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các tỳ kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. hạng người như thế nào? Này các tỷ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn, nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các tỷ kheo, có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít đòi. Người như vậy, này các tỷ kheo, làm nghiệp ác nhỏ mọn, nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Hạng người như thế nào? Này các tỷ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. Ở đây, này các tỷ kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô lượng. Người như vậy, này các tỷ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, chưa đến chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. Ví dụ, một người đầu trễ hay người giết dê. Này các tỷ kheo, đối với một số người đánh cắp dê, có thể giết hay trói hay tịch thu tài sản hay làm như ý muốn. Đối với một số người cũng đánh cắp dê, không có thể giết, không có thể trói, không có thể tịch thu tài sản, hay không có thể làm như ý muốn. Như thế nào, này các tỷ kheo, người đồ tể hay người giết dê, đối với một số người đánh cắp dê, có thể giết, có thể trói, có thể tịch thu tài sản, hay có thể làm như ý người ấy muốn. Ở đây, này các tỷ kheo, có người nghèo khổ, ít sở hữu tài sản, kẻ đồ tể hay người giết dê, đối với kẻ đánh cắp dê như vậy, có thể giết hay trói, hay có thể tịch thu tài sản, hay có thể làm như ý muốn người ấy. Như thế nào, này các tỷ kheo, người đồ tể hay người giết dê, đối với kẻ đánh cắp dê như vậy, không có thể giết, không có thể trói, không có thể tịch thu tài sản, hay không có thể làm như ý muốn. Ở đây, này các tỷ kheo, có người giàu có sở hữu lớn, có tài sản lớn, hay nhà vua, hay đại thần của nhà vua, người đầu tể hay người giết dê, đối với kẻ đánh cắp dê như vậy, không có thể giết, không có thể trói, không có thể tịch thu tài sản, hay không có thể làm như ý người ấy muốn. Không có gì phải làm khác hơn là chắp tay và cầu xin Chúa Ngài, xin hãy cho con lại con dê, hay giá tiền con dê. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây, đối với một số người có làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, đối với một số người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. Hạng người như thế nào, này các tỷ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các tỷ kheo, có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít oi. Người như vậy, này các tỷ kheo, làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Hạng người như thế nào, này các tỷ kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, chưa đến chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. Ở đây, này các tỷ kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, không có hạn hẹp, không có tự ngã to lớn, sống đời vô lượng. Người như vậy, này các tỷ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. Ai nói như sao, này các tỷ kheo, người này làm nghiệp quả như thế nào, người ấy sẽ cảm thọ quả như vậy, như vậy. Nếu sự chuyện là vậy, này các tỷ kheo, thời không có đời sống phạm hạnh, không có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chân chánh đoạn diệt. Và này các tỷ kheo, có ai nói như sao, người này làm nghiệp được cảm thọ như thế này, người này làm nghiệp được cảm thọ như thế nào, người ấy sẽ cảm thọ quả vị thục như vậy, nếu sự kiện là vậy, này các tỷ kheo, thời có đời sống phạm hạnh, có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chân chánh đoạn diệt. Đức Tăng Chi Bộ và Thượng Thanh Minh Châu Việt, chúng con cung thỉnh để Đức Pháp Đăng từ đi thuyết giảng ngày hôm nay, trong buổi này nhé.
Nam mô Bất Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Tham Khà Giá. Con Pháp Năng kính đảnh lễ Đức Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Trưởng, Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Nhất Đắng, Đăng Đức Pháp Tăng. Ngày này Đức Danh Hành Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng kính giao với bà với cô tu nữ, kính giao với Phật tử. Trong cái bài học hôm nay nói về cái tỷ dụ cái người ăn cắp dê, và Đức Thế Tôn này muốn nêu rõ cái ý nghĩa của cái câu chuyện này xuyên qua cái sự giác ngộ của một bậc chánh đẳng giác. Và ở trong cái phẩm mặt mới này, trong Tăng Chi, thì Đức Thế Tôn này nói một cái đời sống có tu tập đó, là chúng ta thấy có chánh niệm tỉnh giác. Một cái đời sống không có tu tập đó, là người đó không có chánh niệm tỉnh giác. Và thường thường đó, thì một đệ tử Đức Thế Tôn đó phải có chọn cái đề mục tu tập, đó là tu tập giới, tu tập tâm và tu tập tuệ. Tu tập giới hay là tu tập định, tu tập tuệ, thì cũng nói đến đó, một người thọ trì những học giới, những học giới không đó, cũng chưa có hoàn toàn đầy đủ hết mà phải niệm giới nữa. Vâng, thường thường chúng ta thấy rằng một cái người tu tập giới đó là mình muốn cho có thiện tâm sanh lên đó, mình sẽ tác ý giữ giới. Như buổi sáng mình tác ý giữ giới không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Và mình khi mình tác ý giữ giới như vậy đó thì mình thường có cái sự chánh niệm tỉnh giác để ghi nhận cái học giới ở trong cái đời sống mà mình không có vi phạm, thì gọi là có tu tập giới. Và thường thường chúng ta thấy rằng có tu tập giới á, mà mình thường niệm giới thì gọi là tu tập định. Bởi thường thường trong những đề mục thiền định á, thì chúng ta thấy 40 đề mục á, trong đó có 6 đề mục tùy niệm, như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Và khi tu tập đề mục tùy niệm giới đó thì chúng ta gọi là tu tập định. Và thường thường á, thì mình suy nghĩ lại giới là cái hàng rào ngăn chặn quyền tự, không có vi phạm, không có rơi vào khổ cảnh, là nhân là duyên, là cái con đường của các chư thánh, là con đường giác ngộ của chư Phật. Thì khi mình tu tập như vậy thì mình có cái trí tuệ để hiểu được. Nên thường thường quý vị thấy một cái người có tu tập như vậy thì cái tâm thiện nó sanh lên trong ngày rất là nhiều lần. Và trong cái bài kinh này được ví dụ như là một người mà thường tu tập như vậy, tự nhã người đó, hay là cái người đó được ví dụ như cái dòng sông to lớn, mà nếu mà người đó có thất niệm làm những cái tội lỗi nhỏ nhặt á, thì cũng giống như nắm muối bỏ vào ở trong cái dòng sông á, thì cũng không làm mà cái dòng sông nó trở nên mặn khó uống. Và ngược lại, nếu một người đời mà không có tu tập á, không có tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ đó, thì cái người này vừa không có tu tập nên những cái tâm thì nó ít ỏi, và thường thì sống bằng nên làm những cái nghiệp ác, dù làm thấy người đó bận bằng cái tâm phóng túng, phan duyên, thất niệm quên mình, có làm những cái hành động mà mình sát hại hay là trộm cắp gì đó, thì cái tâm của mình đó, do mình không có biết tu tập nên cái nghiệp quả nó sổ sanh, nó giống như muốn thí dụ như là cái hạt một cái chén nước mà không một cái nắm muối mà bỏ trong cái chén nước, thì cái người nào uống nước trong cái chén nước nó không thể nào uống được, vì cái nấm muối đó là nó làm cho một cái chén nước rất là mặn, không thể nào uống được. Thì cái người mà không có tu tập đó, là muốn nói đến cái người không có tu tập giới, không có tác ý đến giữ ngũ giới, như là những ngày hay là không có tác ý giữ giới trong những ngày phát quan đại giới như 14, 15, 30, 11, 5, 8, 13, những ngày mà 23, những ngày là giới bắt con cây giới mà mình không có tu tập, và mình cũng không có tu tập ngũ giới nữa, thì cái người đó sống giống như là một cái người thường thường, ví dụ trong kinh Mi Tiên Nhắn Đá cũng giống như người không có chiếc thuyền vậy, một cục đá mà mỏ xuống dưới biển hay dưới sông đó, thì nó sẽ chìm vì không có chiếc thuyền. Như một người mà có tu tập nó giống như có chiếc thuyền vậy, có chiếc thuyền mà lỡ mà có làm những tội lỗi giống như những cục đá mà bỏ trong thuyền, thì một vài cục đá cũng không thể nào làm cái chiếc thuyền đó chìm được. Một người có cái thân tu tập nó cũng giống như có tu tập mà bát chánh đạo, mà được ví dụ như là ba cái đục dây cột lại tám khúc gỗ, thường chúng ta nghe ví dụ như chiếc bè. Thì cũng như vậy, một người đó có cái sự tu tập chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tánh, chánh niệm, chánh định, có giới, có định, có tuệ, có tu tập. Như vậy thì cũng giống như chiếc bè vậy, nếu mà bỏ vào đó một vài cục đá đó cũng không làm cho cái chiếc bè đó nó chìm được, mà chỉ có chiếc bè nó đi chậm, nếu mà nhiều cục đá thì nó sẽ đi chậm thôi, chứ không thể nào làm chìm kèo chiếc bè đó được. Từ khi nào có những cục đá nó quá to lớn thì nó sẽ làm chìm cái bè đó, còn những cục đá nhỏ đó thì không thể làm chìm được. Mà những cục đá to lớn được ví dụ như những lịch đại tội như là giết cha, giết mẹ, giết má, Phật, giết A Hán, Heo, Tháo và Hạt Tăng, gọi là những lịch đại tội, nó sẽ cho cái hiện báo nghiệp liền, nghiệp nó sẽ tổ sanh, hiện báo nghiệp nó sẽ cắt đứt những nghiệp khác, nên cái người đó mới nói là cái người không có thân tu tập hay tâm tu tập hay tuệ tu tập. Nên thường thường quý vị thấy một cái người mà có tu đó thì mình phải hiểu rằng cái sự tu tập của mình là mình thường tạo những cái thiện nghiệp. Thường tạo những cái thiện nghiệp bằng bố thí. Thì khi mình bố thí rồi thì mình nên niệm thí. Vì mình niệm thí đó gọi là mình có tu tập, mà có tu tập. Bởi vì thường thường một người bố thí để ly tham, bố thí để tâm. Nhưng mà thường thường mình có một cái pháp trang nghiêm sau cái pháp bố thí đó nữa là mình niệm thí. Mình suy nghĩ về cái sự bố thí của mình, rồi mình quan hệ ý trong đó nhiều ngày. Mà chúng ta thấy như thanh niên Khatikara vậy đó, mỗi lần mà Đức Phật Ca Sắc Bá đến nhà nhận vật thực đó, tự thân đi múc đồ ăn đó, thì khi người mẹ mù loà về nói bữa hôm nay có Đức Phật nhận vật thực đó, thì thanh niên Khatikara vui suốt đó, nửa tháng trời như vậy, cái tâm hoan hỷ, hoan hỷ suốt nửa tháng trời như vậy. Thì thường thường quý vị thấy một lần mình khởi lên cái tâm thiện đó, thì làm một trong cái khải móng tay của mình 17 sát na, một lộ trình tâm lớn nhất là 17 sát na. Đó là những lộ tâm mà bình thường, trừ ra những cái tâm thiền, liên thiền, liên thông. Còn ngược lại những cái tâm thiền, tâm thường đó, thì nó chỉ sanh lên nhiều lắm là 17 sát na mà thôi. Và khi mà một và cái khải móng tay của mình hàng triệu triệu cái tâm sanh lên như vậy, và huống hồ với một người mà nghe Đức Phật ngày nói hôm nay nhận bát mà vui sức nửa tháng như vậy. Nửa tháng như vậy thì cái thiện tâm nó không biết bao nhiêu là cái luồng thiện tâm nó sanh liên tục. Khi mình nhớ đến những cái hình bóng của Đức Phật, nhớ đến cái sự tế độ thương tưởng của Ngài tế độ cho mình như là thanh niên Khatikara. Nên cái phước báo của thanh niên Khatikara đó, Đức Phật Kassapa, dù là Đức Vua Kiết Ki có muốn bố thí cúng dường, nhưng mà Đức Phật Kassapa Ngài nói Ngài cũng có một người thí chủ rất là đặc biệt. Một người thí chủ rất là đặc biệt. Thì đó là thanh niên Khatikara, tuy là nghèo khổ nhưng mà cái tâm rất là hoan hỷ. Thậm chí cái nhà của mình mà chưa tăng đến rút canh, rút lá và về lọc cái hương thất cho Đức Phật, thì thanh niên Khatikara nghe mẹ mình nói lại thì vui suốt một tháng như vậy, vui suốt một tháng hoan hỷ vì Đức Phật và chư tăng đến để lấy tranh lá trên nhà mình đem về lợp cái hương thất cho Đức Phật. Như vậy thì vị này rất là hoan hỷ, vị này không có lo sầu hay sợ hãi gì. Và trong kinh để lại là có bốn chỗ suốt một kiếp trái đất có những điểm đặc biệt kỳ diệu, đó là nhà của thanh niên Khatikara thì không bao giờ mưa tạt nắng hanh. Đó là một trong bốn cái điểm mà suốt tồn tại suốt một kiếp trái đất này, những cái điểm nó rất là đặc biệt, nước mưa không bao giờ rơi vào đó, nắng không giờ rọi vào chỗ đó. Thì chúng ta thấy đó, một cái người mà có cái tâm đó, mà thường niệm niệm Phật, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Giới, niệm Thiên, thì người đó gọi là người có tu thiền định, có tu thiền định. Bởi vì thường thường chúng ta thấy rằng cái sắc na định, cái cận định, và cái người đắc thiền thì có kiên cố định. Một người mà muốn muốn đắc thiền thì cũng phải tập từ sát na định đến tà định, nó trở thành kiên cố định, là người đó có tu tập định. Và thường thường ở trong thanh tịnh đạo cũng có nói đó, tu tập định và tuệ. Bởi thường thường quý vị thấy một người mà tu tập thiền định được đó, thì lắng động năm cái thiền cái, như là chi định đó, nó đè được cái tham dục cái, chi lạc đó, đè được cái cảm hối cái, chi hỷ đó, đè được cái sân độc cái, chi tầm nó đè được hôn cầm thiện nhiên cái, và chi tứ nó đè được hoài nghi cái. Một người mà có tu tập thiền định đó, thì thường thường đè được năm cái thiền cái. Và thường thường quý vị thấy đó, trong kinh Đức Thế Tôn nói nếu một người đè được năm cái thiền cái đó, vị này sẽ nhớ được bằng cái như là cái sanh tử trí hay cái túc mạng thông. Vì này sẽ nhớ là nhiều đời nhiều kiếp của mình, thấy được những cái hạnh nghiệp của chúng sanh đưa vào cảnh giới này cảnh giới kia, do cái tâm mà có thường tu tập những cái đề mục mà niệm, nên nó có năm cái thiền chi để đè được năm cái thiền cái. Cái tâm nó lắng động và có thể thú triệt được các cái điều kỳ diệu mà một người có thể nhớ được nhiều đời nhiều kiếp của mình hay của chúng sanh, thấy được thiên nhãn thường tình, thấy chúng sanh tái sanh chỗ này chỗ kia. Như vậy thì Đức Thế Tôn ngài nói rằng có cái sự thực hành phạm hạnh đó, nó có một cái điều vi diệu. Bởi bình thường một người mà không có tu hành đó, thì người này cứ luân hồi quanh quẩn trong lục đạo tứ sanh. Nhưng một người có tu hành đó, thì đặc biệt hơn, có thể là người đó tái sanh vào trời người, nếu một vị tu đồng bền thì tái sanh vào trời người, rồi cuối cùng đạt đạo quả A La Hán. Còn những người mà tu tập thiện đó thì do cái thiện nghiệp mình làm đối với những cái đối tượng đặc biệt, chúng ta nghe như là nói về 7 người phụ nữ mà suốt 100.000 đời kiếp chưa từng biết xa đọa, đó là như là bà Hoàng hậu Khê Ma, hoặc là bà Gia Du Đà La, hoặc là Hoàng bà Gia Du Đà La, hoặc là bà Oppalawana, những cái người phụ nữ này đó là đã từng làm em của Đức Phật, đã cúng dường cho Đức Phật và chúng tăng. Và Đức Thế Tôn ngày đã xác nhận những cái người phụ nữ này tôi chưa từng xa đọa vào những đường ác đạo. Tại vì sao? Vì những cái thiện nghiệp đó, những vị này làm vào những cái vị mà chánh đẳng giác, hoặc là những vị thinh văn thượng thủ, nên cái quả phước nó thù thắng, cũng giống như là một người đi buôn một chuyến hàng mà lời cái tài sản lời nó to lớn, tài sản lời nó to lớn, nên cuối cùng đó người đó thu hoạch cái tài sản nó sống nhiều năm tháng. Quý vị thấy cũng như là một người mà đi buôn đồ cổ vậy quý vị, nhiều khi họ mua một cái món đồ cổ, một món đồ cổ đó có trăm triệu đồng, hoặc là 500-700 triệu đồng. Có một lần chúng tôi cũng với đại đức Pháp Tính đi xuống nhà của một cái ông Việt Nam đó, mà ta mua đồ cổ. Cái đồ cổ đó thì mình thấy nó không có giá trị gì, nhưng mà người ta biết ta mua món đồ cổ đó có thể người ta lời được một vài trăm triệu hoặc là 50-70 triệu rất là dễ dàng. Và chúng ta thấy có nhiều người họ đi làm vất vả cực khổ, họ chỉ kiếm được 1 triệu hoặc hơn 1 triệu. Và chúng ta thấy một lần là chúng ta đi qua Ấn Độ đó, thì chúng ta thấy một người dân nghèo họ làm một ngày được có 15 ruby thôi, nó khoảng chừng 10.000 tiền Việt Nam. Thì họ cũng đi làm cực vật vất vả như vậy, nhưng mà cái lợi ích không nhiều. Một người mà biết tu tập giới, tu tập định, tu tập tệ đó, thì nó cũng cho cái lợi ích to lớn như vậy. Bởi vì cái thường thường một người tu tập đó, mình tu tập một nên biết thế thôi. Người nói nếu một người mà đem của cải gian sơn mà bố thí đó cũng không bằng một người mà tu 4 vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Nhưng một người mà tu 4 vô lượng tâm từ bi hỷ xả 16 lần như vậy thì không bằng một người mà tu tập mà 4 niệm xứ. Đức Thế Tôn người to toán như vậy đó. Bởi một cái người mà tu tập 4 niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, hay là thấy được tứ diệu đế, cổ đế, thập đế, diệt đế, ảo đế đó, thì cái trí tuệ nó tăng lên. Và cái trí tuệ đó nó trong 73 cái lợi tuệ đó, thì nói đến những cái trí tuệ mà hiểu được tứ đế đó, là những cái trí tuệ có thể làm vượt thoát được cái mầm mống của tử tâm. Nếu những cái tuệ này được tu tập thường xuyên thì cái tâm đạo tâm quả nó sẽ tăng lên, hoặc là thiền định thần thông nó sẽ tăng lên. Và những cái năng lực thiền định thần thông thì nó sẽ cho quả nhất định. Nếu người đặt thiền định đó, thì người đó sẽ tăng về những cõi cơ thiền, như thiền tam, thiền tứ, thiền bốn, thiền vô sắc. Đó là những cái điều mà gọi là nghiệp cho quả nhất định. Nên thường thường Đức Thế Tôn khuyên mình á, nên niệm thêm một tùy niệm, tùy mình có thể niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Mình tu tập á, là mình có giữ giới rồi mình tu tập định, tu tập định là bằng cái một ngữ để một tùy niệm. Và tuệ sửa sanh, trong 73 cái lời tuệ ở trong cái bộ Bát Thí Sanh Sĩ Đa thì cũng có nói đến những cái tuệ. Đề được 5 tiền cái đó là cũng là những cái loại tuệ. Rồi tu tập á, nó có những cái tuệ có thể là đè nén được cái phiền não, thành tựu được những cái cảnh giới tái sanh như ý muốn. Còn nếu mình đắc chứng đạo quả thì mình sẽ vĩnh viễn không phải đọa vào bốn đường ác đạo. Đó là những cái điều mà đương nhiên là người có tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ thì người đó mới đạt được. Thì cũng giống như là người đời mà không có biết tu tập đó, cũng giống như là một cái người nào đó làm việc ác, dù là việc ác nhỏ, nó cũng giống như là nắm muối bỏ vào cái chén nước mà sẽ làm cho cái chén nước không mặn, không uống được. Nhưng mà Phật tử biết tu tập đó thì thường tu tập nên cái tâm thiện nó sanh lên nhiều, nó giống như đại dương hay là dòng sông vậy. Nếu mà thỉnh thoảng mình có làm một chút mà bất thiện đó thì cũng giống như là một nắm muối bỏ vào sông Hằng cũng không có thể nào làm cho sông Hằng nó trở thành mặn. Cũng như vậy, nếu mà một cái người có tu tập nó cũng giống như chiếc bè mà bỏ vài cục đá lên đó cũng không thể nào làm chiếc bè nó chìm được. Nhưng mà nếu người không có tu tập thì cũng giống như là không có chiếc bè vậy, quăng một cục đá xuống thì nó cũng nhận chìm người đó. Như vậy thì với cái ý nghĩa Đức Thế Tôn ngày nói có nghĩa là vì có tu tập như vậy nên có vượt thoát được cái sự khổ đau. Và thường thường chúng ta mới biết những nghiệp cái tổ quả nó cho ra cái khổ đau đó là nói đến những người không biết tu tập đó. Chứ còn người biết tu tập đó thì nó cái nghiệp quả nó có tổ sanh, nó cũng giống như là nói người bệnh nó có mồ hôi vậy, từ từ sẽ hết bệnh. Một người có tu tập đó, thì cái tâm tu tập đó nó vững mạnh, nó có thể chúng ta thấy những người mà họ nhập vào thiền định đó, là họ chế ngự được những cơn đau khốc liệt. Nhưng mà ngược lại cái người đời ấy, thì họ không có làm được như vậy. Họ đau thì họ rên rỉ. Nhưng mà những người tu đó có nhiều khi chúng ta thấy như là nói đến ngày những cái vị thiền sư đó, chúng ta coi có nhiều vị đó là không có cho ai chụp thuốc mê mà mổ tống như vậy đó. Mổ có nghĩa là không có thuốc mê, người ta mổ thì mổ nhưng mà vị này vẫn an trú trong chánh niệm tỉnh giác. Và vị này tuyên bố rằng rất là lâu rồi vị này chưa từng gián đoạn cái chánh niệm, nên vị này không muốn ai chụp thuốc mê làm cho mình mê, mà vị này vẫn thức như vậy, vẫn bình tĩnh như vậy và luôn luôn chánh niệm tỉnh giác. Dù là những người bác sĩ cầm dao mổ trong thịt người này, vị này, nhưng mà vị này vẫn thản nhiên. Như vậy là đó là có cái sự tu tập nên khống chế những cái cảm thọ hoặc là tâm nó chuyên chú hướng vào một cái đề mục nào đó, giống như là những cái đề mục thiền hoặc là những cái tâm thiền nó sanh lên những cái sắc na tâm thiền liên tục như vậy. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, Đức Thế Tôn này nói về những cảm thọ mà được ví dụ người giàu với người nghèo. Một người giàu đó là giống như người có tu tập nhiều năm rồi. Nếu mà người đó làm cái việc nhỏ, tội lỗi nhỏ, nó cũng giống như là người đó, dù người đó có đi ăn cắp con dê, nhưng mà không phải vì con dê đó mà ai mà dám bắt mà chặt tay chặt chân hoặc là cầm tù người này, mà chỉ năn nỉ người này xin ông cho lại tiền con dê mà thôi. Thì cũng như vậy, một người mà tu tập đó, muốn nói đến cái người có tu tập đó thì luôn luôn á, cái thiện nghiệp vị này to lớn, cái tâm định vị này to lớn, cái tuệ vị này to lớn, cái điều đó đó là cái điều mà đưa vị này sanh về cái nhân giới, thiên giới, và rất là khó mà có thể rơi vào khổ cảnh. Nên thường thường quý vị cứ thấy Đức Thế Tôn về tuyên bố thành tấu thi đó, hơn phân nửa là những bậc thánh nhân. Mà hãy những bậc thánh nhân á, thì sao cái đời sống này những bậc thì không rơi vào khổ cảnh. Nên thường thường quý vị thấy cái bài kinh Đại Pháp Niết Bàn đó có rất là nhiều những cái vị cư sĩ mà Đức Thế Tôn người tuyên bố những vị này sanh về năm tịnh cư thiên, hoặc là vị này sanh về những cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là sanh về những cõi trời, sanh là những vị chư thiên, phạm thiên. Đức Thế Tôn người tuyên bố như vậy trong cái bài kinh Niết Bàn, chúng ta thấy cũng một đoạn nói được rất là nhiều vấn đề này. Như vậy thì đó là những cái vị mà sau khi chết là không có rơi vào khổ cảnh, là do người đó có làm được cái phước báo công đức to lớn. nên không có thể nào người đó rơi rớt như Đức Trời đã thích đó, nói đến tới nói với Đức Phật đó, là bây giờ thiên chúng sanh về cõi trời đó, là chư thiên dùng thần thông bay đi đó, thì luôn luôn lúc nào cũng đụng bảo điện, luôn luôn lúc nào cũng gặp những cái túi tứ của những vị tân chư thiên. Thì Đức Thế Tôn thì cũng tuyên bố khi còn Đức Thế Tôn, khi còn đệ tử Đức Thế Tôn đó, thì loài người tạo phước được nhiều và họ sanh về cõi trời rất là dễ dàng. Nhưng mà sau khi Đức Thế Tôn mà đệ tử Đức Thế Tôn mà thành tựu viên tịch niết bàn rồi thì loài người rơi rớt vào khổ cảnh, hoặc là có nhiều cõi trời có thể trống rỗng không có người. Thì chúng ta thấy rất là rõ ràng những điều này Đức Thế Tôn với cái thiên nhãn tuần tịnh ngày tuyên bố như vậy. Điều này là Đức Thế Tôn mới thiên nhãn thuần tịnh thì tuyên bố như vậy, chứ không phải là ngài nói vì thường thường quý vị biết Thế Tôn ngài nói để những vị chư thiên, những vị phạm thiên, những người có thần thông á, những vị chư thiên phạm thiên, những người có thần thông đó, thì họ cũng sẽ chứng minh được cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Ngài nói lên điều này là điều có thật, điều này là điều chắc chắn. Nên thường thường quý vị biết á, một cái người đệ tử của Đức Thế Tôn á, luôn luôn á rất là dễ dàng tạo được những cái thiện nghiệp công đức do những vị này để bát cúng dường, như là để bát một tháng, hoặc là để bát hàng ngày, hoặc là để bát do đặt bát đi tăng đi bát. Những cái vị này biết đối tượng để làm phước, và những cái phước báo đó nó cũng giống như là những cái chuyến buôn mà đem đến nhiều cái kết quả. Những cái chuyến buôn mà đem đến nhiều kết quả. Nên đừng của ngày chưa có lý vậy, đem cúng dường cái ổ ong đó đến Đức Phật và 10,000 tăng chúng, và nguyện đó là luôn luôn lúc nào cũng có vật thực hết. Nên đó, ngày chư lý ngày sanh đi đâu á, ngày cũng đều có vật thực, không bao giờ bị đói khổ. Thì đến nỗi mà chư thiên ở trong cái thành kinh thành đó, nếu mà để cho ngày chư lý nhìn thấy cái không có vật thực đó, thì cái đầu chư thiên sẽ bể làm 7 mảnh. Đây là nói đến cái năng lực phước. Và trong 13 cái loại thần thông á, thì chúng ta thấy một cái loại phước mà do những cái thần thông mà do phước sanh. Nên thường thường quý vị thấy những người họ sanh ra họ có thần thông như là chư thiên có ngũ thông, thì điều này là do cái phước báo, bởi vì do cái phước đó là họ tu tập giới, tu tập tâm, tu tập tề. Nên khi sau khi thân quả mình chung, những vị này sanh làm những vị chư thiên có những cái loại thần thông như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn này nói một người có tu tập đó là có làm một cái tội lỗi nhỏ nhặt đó, cũng không vì cái tội lỗi nhỏ nhặt đó mà làm cho người đó đau khổ, một chút cảm thọ đau khổ cũng không có nữa. Tại sao vậy? Vì cái phước báo của những người đó nó to lớn, nó to lớn, cũng giống như vua chúa hay là những đại thương gia, đại phú hào vậy đó. Họ có nhiều của cải, tài sản, tiền bạc, họ có nhiều địa vị danh vọng trong quyền lực ở trong thế gian này. Nên nếu mà họ có bắt con dê con bò của ai thì người ta cũng không dám làm gì họ, mà chỉ có năn nỉ họ để cho họ trả tiền lại con dê hay con bò đó. Và trong khi chúng ta thấy những người nghèo khổ hay là những người trộm cắp mà điên cắp con dê con bò lọt thì thôi, chứ ăn cắp mà bị bắt thì bị chặt tay chặt chân. Là nhất là chúng ta thấy bên Nhật, bên Nhật mà nếu một người điên cắp thì bắt được bị chặt tay chặt chân. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn này nói đến cái điều này nó giống như là xã hội này, vua chúa đó, những người có quyền cao chức trọng hoặc là những người có tài sản lớn, thì họ không phải vì một chút xíu những cái việc làm nhỏ nhặt của họ mà ai có thể bắt tội họ được. Không ai bắt tội họ, mà chỉ có năn nỉ họ thôi. Thì cũng như vậy, nếu một người mà trong cuộc đời của họ không có tài sản, địa vị, danh vọng á, thì họ phải luôn luôn đau khổ. Nên thường thường người đời người ta nói, một là có uy quyền, hai là có tài sản. Bởi vì cái tài sản nó có đó, người ta cũng sẽ làm cái việc cho mình. Mình có uy quyền á, thì mình muốn làm cái chuyện gì nó cũng được hết. Hai là mình có tài sản thì muốn làm gì cũng được. Nhưng mà ngược lại, không có hai điều này á, thì rất là khó. Thì ở trên cuộc đời á, chúng ta thấy rằng những cái của cải ngọc ngà châu báu, những cái tân châu mã não quý giá như vậy, nó cũng được định giá bằng tiền. Nên những người đã có tiền nhiều á, thì người đó có những cái loại châu báu, những cái loại của quý như mình người khác thì không dễ gì. Cũng thấy một cái người mà có cái sự tu tập đó, thì chính cái sự tu tập này đó là một cái thiện tâm, cái thiện nghiệp mà to lớn. Bởi vì thường thường quý vị thấy trong kinh Vi Tiên Văn Đá cũng có nói, một người làm thiện, cái chuyện làm việc thiện đó, thì quyết định cái điều thiện nó đưa người đó đến niết bàn. Bởi vì cái một cái người làm thiện đó, họ hướng tâm đến sự giác ngộ. Nhưng mà nếu chúng ta có làm ác, cái nghiệp ác đưa đẩy chúng ta vào cái cõi khổ đau, nhưng cái thiện nghiệp nó vẫn có cái khuynh hướng để trổ sanh cái quả giác ngộ giải thoát, nên cái nghiệp thiện nó vẫn mạnh hơn. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái thiện nghiệp nó làm nó luôn luôn nó có kết quả rất là thù thắng. Nên Đức Thế Tôn này dạy trong cái bài kinh này để cho chúng ta thấy, một người biết tu tập đó là biết thương cái tự ngã của mình, còn một người không biết tu tập đó thì người đó không có làm cho cái tự ngã mình to lớn. Bởi vì chúng ta thấy Đức Bồ Tát ngày thứ ngày lâm phàm, rất là nhiều kiếp mà chúng ta thấy, chứ không phải đơn thuần chỉ có kiếp này, và rất là nhiều kiếp Đức Bồ Tát khi mà chư thiên phẩm thiên thỉnh ngày lâm phàm, ngày mới từ bỏ cái thọ mạng rồi ngày tái sanh vào cảnh giới, vì ngài có tu tập nên cái kiếp nào đó sanh ra làm người làm trời làm chư thiên đều mang lại cái sự lợi ích an lạc to lớn cho chúng sanh. Nên đừng tưởng Đức Phật ngày ra đời đó là người sanh được cõi trời rất là nhiều, chúng sanh sanh được cõi trời rất là nhiều, đến nỗi Đức Thế Thích còn cho chúng ta biết rằng bây giờ cõi trời chỗ nào cũng có chư thiên á. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn hay là các bậc thánh viên tịch niết bàn rồi thì là người sẽ rơi vào cõi khổ. Các cõi trời có những cái cảnh giới chư thiên trống vắng, không còn chư thiên nữa. Đó là muốn nói đến là cái thời kỳ không có những cái đối tượng đặc biệt, những cái đối tượng mà có trí tuệ, thiết du tập giới, tu tập định, tu tập tuệ. Như vậy thì Đức Thế Tôn thì muốn khuyên chúng ta là một người mà muốn tu tập đó, vì mình thấy được điều này nên mình nỗ lực mình tu tập. Và khi mà tu tập giới, tu tập tâm, tu tập tuệ đó, thì mình sẽ làm cho cái tự ngã mình không có nhỏ nhen, không có hạn hẹp. Mình sống chịu ít những cái khổ, ít oi những khổ đau. Tại vì sao? Vì cái nghiệp quả lành nó vẫn trổ sanh cho mình, sanh vào cõi trời, cõi người, và mình không rơi vào cõi khổ. Còn những cái người mà họ không có biết tu tập đó, thì sau cái thân quả mệnh chung á, cái nghiệp ác á, dù là cái nghiệp ác nhỏ, nó cũng vẫn lôi kéo người đó vào cái cõi giới, cái cảnh giới khổ đau. Nhất là thường thường chúng ta thấy cái cận tử nghiệp, một người biết tu tập không thì luôn luôn nhớ đến những cái hình ảnh có tu tập, còn những người mà không có tu tập đó thì cận tử nghiệp đó luôn luôn cái tâm nó hoảng hốt, cái sợ hãi, và thường thường cái tâm hoảng hốt sợ hãi được đưa vào bốn đường ác đạo. Còn một cái người mà tu tập có cái tâm định tĩnh trước khi chết đó, cái tâm không có rối loạn đó, là điều kiện để đưa người đó sanh được cõi trời người. Như vậy thì chúng ta thấy rất là rõ ràng, một cái sự tu tập á, mình làm cho tự ngã mình to lớn, trở thành vô lượng. Còn cái người mà không có biết tu tập á, cái nghiệp ác nhỏ nhoi đó, nó cũng như cục đá vậy, cũng dẫn người đó chìm xuống dưới nước. Người đó sẽ bị chìm xuống nước, mà chúng ta thấy thường thường một người mà xuống dưới nước rồi mà bị cục đá nhỏ cũng bị chìm xuống nước. Nhưng mà ngược lại, nếu một người mà có một cái chiếc thuyền hay một chiếc bè, thì một vài cục đá nó cũng không thể nào nhận người đó xuống được, mà người đó cũng vẫn đi qua bên kia dễ dàng. Thì cũng như vậy, một người mà có cái phước báo to lớn đó, thì không thể nào vì một cái chuyện nhỏ, một cái nghiệp ác nhỏ mà có thể làm cho người đau khổ được. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy trong cái bài kinh này. Cứ coi như ở trên xã hội thôi, một ông mà có uy quyền thế lực, một ông có tài sản lớn, tài sản to đó, thì nếu mà có lấy cái này cái kia của người ta đó, thì cũng như là lấy vui như thế thôi, chứ còn ai mà mắc tội cũng không có dám mắc tội người này, mà chỉ năn nỉ người này cho lại cái số tiền tương tự như vậy thôi. Đó là cái điều mà chúng ta thấy trong xã hội này, xã hội nào cũng vậy. Cái người có tiền có uy quyền đó là vì họ có những cái điểm đặc biệt họ mới có tiền có uy quyền, có nghĩa là họ có cái khả năng để họ làm ra tiền, họ có cái khả năng để điều hành nên họ có uy quyền. Chứ còn những người mà ngu si kém cỏi, không có thông minh đó, thì không dễ gì họ làm ra tiền, mà cũng không có thể gì họ điều hành được người này kia nọ để họ có uy quyền. Nên thường thường những cái điều đó là một cái điều mà do cái phước báo nó cổ sanh cho mình thông minh, đỉnh ngộ, cho mình mau lẹ, cho mình có kiện toàn, tài sản kiện toàn, chữ trí tuệ đó thì thường thường sanh ra là được kiện toàn như vậy. Nhưng mà ngược lại, những người mà không có phước báo thì họ sanh ra họ không có được kiện toàn. Điều này rõ ràng Đức Thế Tôn nói về những pháp ba la mật, những cái pháp đồ, những cái pháp đó nó theo chúng ta như bóng không rời hình. Chính từ điểm này nên đó, Đức Thế Tôn lại ví dụ một cái tự ngã, một cái người không biết tu tập, và cái tự ngã của người biết tu tập đó là nó được to lớn. Và cái người không biết tu tập đó cũng giống như là những cái người mà cái nghiệp ác nhỏ nhoi thôi, nhưng mà người này không có làm cái thiện nghiệp gì, nên cái nghiệp ác nhỏ nhoi nó cũng đưa cho người đó có cảm thọ đau khổ trong trong đời sau. Còn cái người mà có tu tập đó thì do cái sự tu tập của họ, thường tu tập như vậy, thường có những cái thiện pháp nỗ lực trong sự bố thí, hay là tu tập giới, tu tập tâm, tu tập tuệ, nên cái thiện tâm nó cũng sanh ra và họ có thể đắc được cần định, kiên cố định, hoặc là họ có trong những cái thiện pháp, nên sau khi thân ngoại mình chung họ dễ dàng sanh về cõi trời, hoặc là họ dễ dàng để thành những vị phạm thiên do cái năng lực tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ của họ. Điều này rõ ràng những cái cảnh giới được hình thành từ 6 cõi vui triệt giới cho đến 16 cõi sắc giới hoặc là 4 cõi vô sắc đó, là những chúng sanh này có tu tập đó, thì mới sanh về những cõi giới, cõi trời này. Còn những người không có tu tập đó, thì không dễ gì sanh về cõi trời, phạm thiên hoặc là cõi 4 cõi vô sắc. Nên Đức Thế Tôn người nói trong đoạn kinh này đó là khích lệ cho chúng ta có cái sự tu tập, và cái sự tu tập đó nó mang lại rất là nhiều những cái thành quả to lớn cho cuộc đời của chúng ta trong vòng luân hồi, và luôn luôn nó hướng về cái sự giác ngộ giải thoát. Trong cái bài học này thì đưa ra nhiều cái hình ảnh, thí dụ đưa nói nhiều cái đoạn, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cũng còn những cái phần để Chư Tôn Đức thảo luận với cái phần trình bày cái bài pháp thoại hôm nay. Với cái phần trình bày, chúng tôi nghĩ rằng theo chúng tôi suy nghĩ thì mình trình bày như vậy cũng vừa với cái chi pháp mà trong cái phần bài học hôm nay. Phần phước báo là con trình bày Phật ngôn được kính dâng đến quý ngài, xin chia đến quý vị. Mong quý ngài đủ pháp đồ, tánh thành tựu Phật quả, mong quý vị được an vui trong đời sống tầm mạnh. Xin hồi hướng phần cuối đến chư thiên hộ trì, chánh pháp chư thiên người nơi chùa, chư tăng nhân nhà quý vị, và nhất là chư thiên người nơi chùa từ thiện, và chư thiên hộ trì cho những người thiện nam chánh nữ đã hộ độ chư tăng tại chùa từ thiện. Mong cho các vị ấy luôn được an vui thắng hoa. Bây giờ thì con xin tạm biết lại cho thiện đại lực đẳng ạ.
Phương thiên đại địch pháp đăng Bạch Chí Tôn Đức và Sư Vi Phật Tử để bắt đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Chúng ta cần có làm sáng rõ một vài điều liên quan tới đoạn kinh này. Tiếng lúc chung cung cung thư tội của sư để thư tội không hiểu giúp cho một phần giải thích trong bản kinh này. Không biết là thư tội của sư có mặt ở trước máy và có thể giúp mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay không? Nếu được, và bằng giải thích thư tội của sư. Mà thì tại từ xưa ở trong bài kinh này có cái chuyện, có cái cụm từ là tự ngã to lớn, rồi cũng có sự cụm từ là tự ngã nhỏ nhen. Cái chữ tự ngã thì thật ra đôi khi chúng ta hiểu thì gì chắc, nhưng mà ở đây chúng ta nên hiểu như thế nào về cái chữ tự ngã to lớn hả nhỏ nhen. Xin kính thưa thầy từ xưa quan hệ để thấy rõ về điểm này.
Nam mô Phật Thầy. Chúng tôi kính đảnh lễ sư trưởng, kính chào toàn thể sư trưởng đức và tất cả quý vị tử. Kính gặp quý ngài, kính quý vị. Ở trong đoạn kinh này nhà, có dùng cái từ gọi là tự ngã to lớn và tự ngã nhỏ nhen. Chúng tôi có thì biết tra lại trong cái Pali thì đúng là Mahapat, Mahavatat, Mahapat, Kharipatat, Kharipavatat là tự ngã nhỏ nhen. Nhưng mà ở đây cái thông gì khi mà chúng ta xài từ, nếu mà chữ áp tá lúc nào chúng ta cũng xài trong cái nghĩa gọi là tự nhãn, thì có đôi lúc khiến cho chúng ta bị hiểu lệch. Và ở đây khi mà chúng ta xài cái từ này khiến cho người ta thấy rất là trầm trọng. Mỗi chỗ nào thấy một người mà có tu tập về thân, về giới, về tâm, về tuệ, người này tự ngã to lớn, tức là người này quá ngã mạn, người ta sẽ hiểu gì? Người ta hiểu sai như thế. Còn một người không có tu tập thì tự ngã nhỏ nhen, tức là chúng ta có thể nói một cách nôm na theo cái từ của mình tại là tự ti, tức là mình thấy mình nhỏ quá, nhỏ nhen quá, thấp kém quá. Nhưng không phải thế gì, ở đây có tiếng ác tá dùng trong trường hợp này được xài cho cái ý nghĩa mình gọi là cái tâm tư, cái tâm tư. Cái chữ Mahapat, một người mà tu tập như vậy, đối với người ấy tâm tư rộng lớn. Còn với một người mà họ không có tu tập thì cái tâm tư của họ rất là nhỏ hẹp. Và với một người có tâm tư rộng lớn như thế thì lúc mà họ làm những cái chuyện họ sơ ý, hoặc là họ có làm cái việc ác thì chút ít, việc xấu chút ít nó cũng không đến nỗi. Cũng chẳng hạn như bây giờ chúng ta lấy một cái ví dụ, một vị sơ duy mới tu, đức độ chưa có là bao nhiêu cả, nhưng mà nếu vị này có cái sự dễ vui, dầu cho cái sự dễ vui đó là nhỏ đi nữa thì cũng đáng bị chỉ trách. Bởi vì nếu mà tính so ra đó, thì cái đức độ quá nhỏ mới cái xuất gia thôi mà đã dễ vui như vậy thì đó là cái mầm nguy hại điều sau này. Nhưng mà đối với một vị trưởng lão đã tu tập nhiều, tu tập lớn ở trong pháp luật, vị này là bậc thông tuệ, vị này có cái giới hạn trang nghiêm, nhưng mà rồi có một vài trường hợp, ví dụ như vị này khi mà mặc y phục sơ xuất để cho cái y nó bị méo, bị trễ xuống, không có ngay thẳng, không có trang nghiêm, thì trong trường hợp này thưa quý vị, đối với một vị trưởng lão như thế, người ta vẫn tôn trọng vị trưởng lão đó, chứ người ta không nói vị trưởng lão đó là dễ vui. Chúng tôi còn nhớ có những trường hợp mà chúng tôi đi dự lễ hội, chúng tôi thường hay nói chứ một vị hòa thượng, một vị trưởng lão có đức hạnh, tu tập lâu năm, nhiều kinh nghiệm, vị đó đi đến giữa con chúng, dầu cho vị đó mặc y nó hơi sắp xếp một chút, nhưng mà cũng ra dáng là hòa thượng, là bậc thầy của tăng chúng ngồi ở trên. Nhưng mà đối với những vị sư phụ lớn tuổi mới xuất gia, với một vị này đi đến một cái hội chúng hay đi ra đường tập y mà nó hơi bê bối một chút thì người ta cũng chê trách. Thì ở đây trong hai trường hợp này chúng ta thấy nè, tại có việc cũng đều là mặc y, nó hơi lượng thượng chút, nhưng mà đối với vị hòa thượng trưởng lão đó thì vị này tu tập quá lâu năm, quá thuần thục, nên tâm tư của vị đó rộng lớn, mà ở đây người ta gọi là ở đây ở trong đoạn kinh thì gọi là Mahatán. Còn đối với một cái vị mới tu thì cái đức độ không có nhiều, cho nên cái tâm tư của vị đó nó nhỏ hẹp, và vị đó có thể phạm những cái lỗi lầm mà vị đó không nhận thức được cái lỗi lầm, hay là tự cho rằng mình không có lỗi lầm bởi vì cái tâm tư của vị đó hẹp quá, không có thấy rộng được, chưa có thuần thục. Thành thử ra khi mà mặc y dựng thượng người đáng bị chỉ trách, còn đối với cái vị trưởng lão thì trong trường hợp này không đáng bị chỉ trách. Thì ở đây cái từ gọi là Mahatán, tự ngã to lớn, và Parikatha, tự ngã nhỏ hẹp, trong trường hợp này từ dịch thì đã chính xác rồi đó. Maha là lớn, Atán là tự ngã, Parikatha là nhỏ hẹp, Atán là tự ngã. Nhưng mà trong trường hợp này có thể là chúng ta nên sử dụng một cái nghĩa nào đó để thay thế cho cái từ dịch, bởi vì chữ nghĩa, bởi vì có những trường hợp chúng ta dịch khác từ thì nó mất nghĩa. Cho nên trong trường hợp này có một đôi khi người ta gặp cái thuật ngữ đó, cái từ đó là buộc lòng người ta phải dịch theo một cái nghĩa theo cái nghĩa hơn là cái từ vựng, nghĩa hơn là từ vựng. Ví dụ như ở trong Lục Tạng, nếu mà tài cái chữ gọi là Upalankantha, Upalankantha Paccatika, trong trường hợp này Paccatika thì chúng ta biết là kẻ đối nghịch. Upalankantha chúng ta tách ra thì Upala tức là hoa súng, rồi Gantha là hương của hoa súng. Nhưng mà trong trường hợp này không thể nghĩa gì. Theo tôi chú giải thì Upalankantha là trường hợp thế này, cái thành ngữ đó để người ta chỉ cho cái hạng mà họ hay giết người khác để lấy cái trái tim mà họ đi tế thần, đi tế thần chính chỗ đó. Chẳng hạn như ở trong đó có dẫn chứng là những thời gian trước nó làm cái gì đó nó cũng có một tổ riêng, cho nên lâu lâu bị đi cướp giật người ta mà không được lợi nhuận nhiều, không được hàng nhiều, thì lúc bây giờ nó đi tìm người, nhất là đi tìm các vị tiền theo để mà nó giết chết, mồi lấy cái tiền. Nhưng mà bây giờ vị tiền theo mà có giới hạn thì họ giết họ cũng sợ, do đó cho nên họ tìm cách là bắt vị tiền theo đó cho gia chạm với phụ nữ hay là cho phát phòng hạnh gì đó đi, để mà họ lấy cái trái tim mà họ cũng vừa như vậy nó đỡ con cái gai rứt. Thì trong trường hợp này những cái kẻ mà cũng tế gọi là tên thì gọi Upalankantha. Nếu mà trong trường hợp này chúng ta dịch từ sát ra thì chắc có lẽ là chúng ta chẳng hiểu gì hết. Cũng như ở đây nếu mà chúng ta dịch từ sát mà chúng ta tài trí tự ngã to lớn hay tự ngã nhỏ hẹp thì trong trường hợp này chúng tôi nghĩ rằng hiểu nó hơi rắc rối, thưa quý vị, nó hơi rắc rối mà nó có cái sự nhạy cảm vô cùng, bởi vì cái sự tự ngã mà chúng ta được tại nhiều ở đây chứ thì nó có cái tính nhạy cảm lắm. Là tại vì ở trong Phật giáo chúng ta luôn chúng ta biết là Đức Phật này tuyên bố là các pháp là vô thường, khổ đau, vô ngã. Do đó cho nên khi mà chúng ta khá nhấn mạnh về cái sự tự ngã, tự biết là tự ngã to lớn nữa, thì trong trường hợp này rất là khó chịu. Thành thử ra ở đây đó, chúng tôi xin được trình bày cái quan trọng nghĩa đó. Như vậy ông Đức Phật có sự đóng góp gì thêm không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Trong suốt chuyên truyền sư tổ tổ sư rất là quan hệ, chúng ta đã giúp giải thích cho khán giả cô phải lực vừa rồi. Cái bậc sư trưởng sau phần sáng tỏ cái ý nghĩa của một câu một cái phần từ ở trong bài kinh, chúng ta muốn trở lại với sư trưởng để chúng thỉnh sư trưởng cho biết là ý nghĩa của sư trưởng về một câu phải lực giúp thôi. Không biết là sư trưởng có bạn sư máy không để con có thể thỉnh sư trưởng. Còn chung được hỏi một lần nữa là không biết sư trưởng thứ gì, dường như là sư trưởng không có mặt ở trước máy. Do đó bây giờ thì chúng ta tiếp theo phần thảo luận với Đại Đức Tự Viên. Xin được hỏi Đại Đức Tự Viên có ở đó không? Nếu Đại Đức Tự Viên có ở đó, xin Đại Đức Tự Viên có thể cho biết. Xin được hỏi quý Phật tử là quý vị có nghe chúng tôi nói không vậy? Xin được hỏi quý vị, dạ vâng. Xin được hỏi Đại Đức Tự Viện, Đại Đức Tự Viện có nghe được không? Có lẽ Đại Đức Tự Viện cũng không có mặt ở trước máy, vậy thì chúng ta sẽ đi pháp tính để cầu mai một lần nữa xem để biết tính các bạn sẽ máy không. Dạ thì cuối cùng sẽ tự pháp tính qua cái chứng máy. Thế vậy thì xin hỏi đây biết pháp tính là thường thường á, có nhiều người Phật tử họ rất là lo lắng về những cái nghiệp, không biết họ làm cái này tạo nghiệp, cái kia tạo nghiệp, từ những nghiệp nhỏ nhặt. Nhưng mà phải chăng là chúng ta nên chuyên tâm làm những việc lành, những việc lành lớn hơn là chúng ta quá lo lắng về những nghiệp nhỏ nhặt, những nghiệp bất thiện nhỏ nhặt phải không? Dựa trên tinh thần của bài kinh này, chính thỉnh để đi pháp tính.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng sư phụ Thầy Nhất Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Phật Văn, Đại Đức Minh Hạnh cùng với chư tôn đức. Kính chào tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thì vừa theo cái bài kinh này thì thật sự ra có nhiều người thì người ta nghĩ rằng cái khi mà mình học hoặc là mình tìm hiểu về nghiệp, có người người ta có một cái cũng như là người ta có một cái tâm sợ hãi, hoặc là có nhiều người người ta không có ý thức được, người ta ví dụ như là người ta nói rằng do mình không biết thì mình làm thì nó sẽ không có tội. Thì cái điều này thật sự ra nó thì quý vị thấy rằng là mình nói như vậy để mình trốn tránh hoặc là mình chạy bỏ, đúng không? Nếu mà theo ở trong cái tinh thần về nghiệp báo thì có lẽ phải nói rằng là thật sự một người khi mà người ta biết được cái nghiệp đó là nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, người ta rành về nghiệp, có khi cái người đó khi mà phạm tội nó sẽ nhẹ hơn, cái người mà không biết. Ở trong thế gian thì người ta nói rằng là mình không biết thì mình làm nó không có tội. Nhưng mà thật sự ra nếu mà chiếu theo ở trong cái nghiệp báo hoặc là cái lực nhân quả đó, ở trong Phật giáo thì chúng ta thấy rằng có nhiều khi do mình biết được cái điều đó nên mình làm cái tội nó nhẹ hơn. Điều này thí dụ như mình có một cái thí dụ như cho dễ hiểu. Thí dụ như quý vị ở trong cái chỗ mà mình đang sinh hoạt, nó có một cái cục lửa đi, hoặc là một cái cục than đang cháy, Thì nếu mà mình biết cách mình dờ cái cục than nó đi, mình dờ cái cục than nó đi mà mình dờ một cách đúng cách đó, thì có thể mình sẽ bị phỏng rất là ít. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng ở cái chỗ chúng ta đang ngồi có một cái cục than lửa nó đang cháy như vậy, nếu mà mình cần thiết bây giờ là bắt buộc mình phải dờ, thì mình sẽ dờ bằng cái cách nào đó cho nó bị phỏng, nhưng mà nó phỏng ít thôi. Còn nếu mà cái người mà không biết cách dờ thì người ta có lẽ là người ta dờ cái cục than nó đi, người ta sẽ bị phỏng nguyên một cái bàn tay. Thì cũng vậy, đối với cái người mà biết về nghiệp, biết về những cái lực nhân quả này vân vân, hoặc là nghiệp báo, thì người ta làm với một cách đó, nó phạm tội nhẹ, nó cũng phạm tội như người khác, nhưng mà nó phạm tội nhẹ do đâu? Do mình biết cách. Ví dụ như mình lỡ mình làm một cái điều gì đó, thì bây giờ chiếu theo cái bài kinh này thì mình hiểu được đối với những cái bất thiện nghiệp mà chúng ta làm nó nhỏ nó ít, nhưng mà chúng ta làm những cái thiện pháp nó nhiều, vậy thì cũng ví như một ít muối mà bỏ ở trong cái dòng sông Hằng, thì không làm nổi cho cái dòng sông đó nó bị mặn bởi một chút ít muối đó. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta là một cái người mà mình không hiểu về cái nghiệp báo nè, mình cứ nghĩ là thôi lỡ lần trước rồi cũng sát sanh rồi, thôi lần này cũng sát sanh nữa, thì nếu mà như vậy thì cũng ví như một người mà đem một nhúm muối mà bỏ ở trong một cái hũ nhỏ, sẽ làm cho cái hũ đó, cái nước ở trong hũ đó nó sẽ bị mặn đi, có nghĩa là cái cuộc đời người đó bị những cái nghiệp đó nó cứ quay quanh, hoặc là nó làm cho cái người đó bị thất vọng, tràn trề vân vân, nó dẫn đến cái sự khổ. Vậy thì ở trong cái khi mà chúng ta học về nghiệp, chúng ta biết được về nghiệp đó, thì để chi vậy? Để chúng ta ý thức được, chúng ta ý thức được đây là cái hành động bất thiện, nó sẽ cho mình cái kết quả khổ đau. Còn đây là những cái thiện nghiệp, nó sẽ cho chúng ta cái kết quả an vui. Thì khi mà mình biết được cái điều này đến chi, để càng ngày mình càng tiến hóa, chứ không phải mình biết được cái điều này mà mình sợ cái điều này điều kia. Vì rằng có nhiều người, quý vị biết rằng là khi mà người ta nghĩ về nghiệp báo đó, thì người ta nghĩ rằng là mình làm cái gì nó cũng có tội, rồi mình không dám tu tập, mình không dám làm gì hết. Cái điều này nó không phải, quý vị. Mình học mình biết được cái nghiệp báo đi chi, để mình ý thức mình tránh được cái việc đó, hoặc là mình có lỡ làm rồi thì mình cố gắng mình làm những cái thiện nghiệp cho càng ngày nó càng nhiều thêm. Chúng ta tu tập làm sao mà chúng ta tạo những cái thiện pháp nó càng ngày càng nhiều. Ví dụ như thường thường, ví dụ như mình sẽ thay thế, thay vì mình tà mạng thì mình tu tập làm sao mình có chánh mạng. Mình có trước giờ là mình chưa biết Phật giáo thì mình muốn nói gì mình nói, muốn làm gì làm, nhưng mà hôm nay mình biết được nghiệp báo nhân quả như vậy rồi, thì mình có cái sự cẩn thận lợi trước khi làm mình suy nghĩ, hoặc là trước khi nói ra cái điều gì đó mình suy nghĩ vân vân. Thì do đâu mà mình có được những cái điều này? Do mình học mình biết được những cái nhân quả nghiệp báo, nên chúng ta biết được cái này đến gì, để chúng ta ý thức cái điều nào chúng ta nên làm, cái điều nào chúng ta nên suy nghĩ, trong cái thời nào chúng ta nên suy nghĩ. Thì mình học để mình biết được những cái ý thức này, chứ không phải rằng là chúng ta học để mà chúng ta sợ, không phải chúng ta học mà với một cái tâm mà chúng ta khi mà chúng ta thấy những cái điều này nên chúng ta có một cái sự sợ. Rồi dần dần đó, quý vị thấy rằng dần dần đó sẽ dẫn tới cái gì? Dẫn tới mình càng ngày cái thiện nghiệp của mình càng nhiều, cái thiện nghiệp của mình càng ngày nó càng nhiều. Thì cũng ví như ở trong bài kinh này có ví dụ đó, quý vị thấy rằng đó, ví dụ có một cái Đức Phật ví dụ rất là hay, quý vị. Ví dụ như đối với những người mà người ta nghèo khổ đó, mà người ta trộm cắp một con dê đó, thì có thể bị trói, hoặc là bị hình phạt, hoặc là bị ở tù vân vân. Nhưng mà đối với một cái người, đối với đức vua hoặc là những cái vị trưởng giả mà có mạng cấp cái con dê á, thì chúng ta thấy rằng không có dẫn đến cái sự chối phạt hoặc là tù tội vân vân. Vì sao vậy? Vì cái người này có tiền, ví dụ có thể người ta sẽ đền lại, người ta sẽ đền lại thì trong sau vậy. Có nghĩa là ví dụ như là mình cái phước mình nhiều, cái phước của mình nó nhiều quá thì khi mà mình tạo những mình tạo cái thiện pháp nó nhiều quá thì ở trong cái lúc đó nó xen kẽ những cái bất thiện pháp do tâm mình sân hận này kia vân vân, thì nó không có đến nỗi nó làm mất đi cái những cái việc thiện của mình. Còn nếu mà mình mà tạo mình không có tu tập về thân, không tu tập về giới, không tu tập về tâm, không tu tập về tuệ, thì mình không tu tập về những cái pháp môn này mà mình cứ tạo những cái bất thiện pháp thì giống như là một cái người nghèo mà không có tài sản, có nghĩa là không có phước báo, mà còn tạo thêm những cái tội như là sát sanh, trộm cắp vân vân, thì sẽ bị nhiều cái hình phạt. Vậy thì ở trong cái câu trả lời này thì chúng tôi muốn nói rằng chúng ta học về nghiệp báo để chi, để chúng ta ý thức được điều nào là thiện, điều nào là bất thiện, rồi tiếp đó thì chúng ta sẽ làm những cái thiện pháp, tạo những cái thiện pháp càng ngày nó càng nhiều. Như vậy thì nó như là một cái người mà bị một cái như mà cái ví dụ mà ở trong muối mà bỏ ít, bỏ một miếng muối vào một cái dòng sông thì không làm đủ cho cái dòng sông nó bị mặn bởi một chút ít muối đó. Cũng vậy, ở trong đời sống của chúng ta mà tạo nhiều cái thiện nghiệp thì những cái bất thiện nó không có cơ hội để mà nó sanh chỗ, nó trổ quả cho mình. Có nghĩa là đời sống mình được an vui nhờ cái thiện nghiệp nó nhiều. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua, trả lời qua câu hỏi của thượng tọa đã nêu lên. Bây giờ con xin được giúp lời và con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nha.
Sau khi chương trình được phát tính, chúng tôi xin được một lần nữa để hỏi xin sư trưởng có thể có ở trên đó hay không, nếu sư trưởng có thể cần biết được thì sư trưởng có thể. Dạ, tại chúng tôi đã thấy sư trưởng đưa tay. Mà sư trưởng ở đây Đức Phật ngài nói đến cái cách bất định của sự trở quả của nghiệp, và ngài nói rằng nếu mà không có cái cách bất định đó thì đời sống phòng hạnh không ý nghĩa gì hết, chứ đời sống tu học không ý nghĩa gì hết. Chúng tôi kính thỉnh sư trưởng có thể làm sáng tỏ điểm này. Tại sao hai điều đó lại liên hệ với nhau, về cái quả bất định, tôi quả bất định của nghiệp và đời sống phạm hạnh. Chúng tôi kính thỉnh sư trưởng.
Chính tập phật nhà nhà nó là chỉ đóng vai trò chủ. Nếu ở lãnh vực hợp thế lô phi giá thì tâm sở tư tác thành mọi hậu quả, thì ở đây ba nhà là tệ trong lãnh vực chịu thế đoạn tiệt nghiệp. Mặc dù chết tăng ai vẫn có mặt trong những cái tâm đạo quả chịu thế lô của sách, nhưng mà ở đây thì nghiệp có không có làm một trò trống gì được cả, chỉ có mặt hỗ trợ trong đó mà thôi. Vì không có thể để những cái thứ nhất là đối với mẹ là hả, thì vô trở thành vô hữu nghiệp, bởi vì cái những hành động của các vị đó chỉ có hành động không có quả của hành động. Mặc dù trên phương diện nó vẫn có mặt ở trong những cái tâm quả của vị là hả, nhưng mà chỉ có cái nghiệp đồng sanh chứ không có nghiệp di tục, di thời di tục. Do đó nên lãnh vực mà chấm dứt là nghiệp rồi thì kịp phải nói qua ở nghiệp là chịu thế. Nhưng mà đời sống phạm hạnh thì là tu tập từ thấp lên cao, mà từ phàm sang thánh, mà khi là thánh hữu học thì chính phải nhờ những cái nghiệp này nó mới có cái khả năng là đưa đến cái đoạn nghiệp nhộng nghiệp. Do đó nên có những cái câu thí dụ giống như hỏi cái vị Bồ Tát mà tạo những hành động ba la mật, giống như là xây một cái ngôi nhà lầu, ngôi nhà to lớn hai ba tầng, cho nên là hậu quả rồi nhất của ba la giống như quý vị của nhà mà chính đường sự đã xây. Đức Phật của chúng ta trong vô lượng kiếp, từ khi mà cúng dường bộ y đến một vị trí khưu đầu đà, đó là thời đầu tiên là thời kỳ lục niệm tâm, rồi tới khi mà trôi biển phát nguyện ra lời, và tới nhiên đang thọ ký, thì trải qua thời gian rất lâu, rất dài, rất lâu dài, khoảng vô lượng kiếp, thì tính con số mà qua địa cầu mà bằng cái gì thì so sánh với những cái lượng các 100 năm lượng một vân vân, mà lại tính nhiều cái gì đó, chứ phải chỉ một cung một học mà định đạt như vậy không. Thì công trình của ngài đã làm vậy mà chờ tới cái đêm mà rằm tháng tư dưới cội bồ đề thì ngài quý diệt tất cả những cái đó, nhưng mà còn hưởng những cái thành nghìn tốt phải 645 nữa rồi thôi chấm dứt bao nhiêu a tăng thì nghiệp tạo những nghiệp thiện, nghiệp bất thiện để ra đền bỏ rồi, còn bao nhiêu nghiệp bố thí vợ bố thí con thì xa trôi thì dòng nước là ổ hô vốn liếng đi đời nhà ma, không còn chút nào mà dư sót lại đó. Thì như vậy là thì chúng ta thấy, mà nếu mà không có tạo trước thì không có hơn có cái này. Thành ra là nhờ cái làm những cái là những cái dĩ nghiệp chơi diệt nghiệp, lấy cái nghiệp mà diệt cái nghiệp, rồi cũng như dĩ dục và trừ dục. Như ngài Ananda cái vị vua là hỏi ngài, nó là tu theo cái đạo này mà Đức Phật thì dạy là diệt dục, nhưng mà sao như tứ di túc vẫn còn dục, như vậy làm sao mà có thể ngài dục? Thì ngài Ananda trả lời là khi mà đại dương chưa tới cái chỗ tinh xá này thì đại dương có cái sự mong muốn đến đây phải không? Phải, chỉ có mong muốn là tôi mới đến đây. Nhưng bây giờ đại dương đã đến đây rồi, đại dương còn có mong muốn đến đây, đến cái ngôi này nữa không? Nó bây giờ chấm tại đây rồi thì đâu còn mong muốn nữa, thì cũng vậy. Đối với cái khi mà còn phiền não, còn những cái pháp lộn hoặc, thì phải mong tu tập có cái thâm á, cho ta sẽ có cái pháp dục để chứng giác những cái tình đạo quả. Nhưng một khi đã thành tựu rồi thì đâu còn cái áp dụng nữa. Vì vậy ngài mới nói là giáo pháp của Đức Phật ngài dạy đúng như chiếc bè, để vượt qua chứ không phải để nắm giữ. Mà chưa qua xong thì cần bè, mà qua xong rồi thì bè mới bỏ. Do đó nên những cái nghiệp mà Ngài đã tạo từ trước giờ thì nó rất mạnh, nghiệp chánh cho quả nhất định này kia, làm cho chị đưa đến cái thành phụ đạo quả vô thường danh tăng danh giác, mà tới đó thì phải đoàn cái nghiệp. Nên cái đời sống phạm hạnh đều cũng phải là có cái nghiệp. Nên là dầu hành thiền đi vẫn có cái Aditha đó, đúng không? Nguyện như thế nào rồi nó sẽ thành tụ như ý. Vì vậy nên cái nghiệp nó rất là quan trọng. Chính nhờ cái nghiệp đó mà mình vượt lên cái thần thánh đạo thánh quả đoàn cái nghiệp được. Thì nếu như không có những cái nghiệp thì không thể thành tựu được. Như có hai chuyện mà hai người cơ đệ tử cư sĩ, mà một vị thì nghiêm túc còn gì thể dễ vui, nhưng mà cuối cùng rồi cũng được là chứng tôi được một phần chân lành của trời, thì chúng ta mới thấy rõ ràng cái mà đến rồi Đức Phật có lúc này nói giống như thế. Như trong ngoài đại nghiệp phân biệt có những nghiệp sở hữu sở vô vân vân, vì thấy ông kia sống sẽ ăn sắc tăng nhập cốt ông ta hành đã thập ác mà rồi ông được sanh lên cõi trời, còn ông kia ông không có ông làm sẽ thập thiện không sắc sanh không dùng cấp thì xong cũng xuống dưới điện bị địa ngục. Rồi cũng có những người mà không có hành đã thập thiện mà sanh lên cõi trời, rồi cũng người hành thập ác mà xuống địa ngục. Thì cái đó nó cho quả không phải là quả của cái hành tập ác mà cho lên cõi trời được, nhưng mà cho lên cõi trời bởi một nghiệp khác chỉ có trong nhờ phục lâm chung, không phải là hành theo tập thiện mà rồi sanh vào địa ngục. Không có quả Đức Phật khẳng định là một cái nghiệp khác như cái giờ phút lâm chung mà khởi lên cái tà kiến hay là tư tưởng bất thiện thì sẽ như địa ngục. Nên nhìn cái qua nó thì tưởng đâu rằng là nó không có quả hay là quả nó trôi lộn xộn, nên Đức Phật cái này ngoài đó ra ai có thể so sánh phân nhân được. Thành như trong cái bài học hôm nay mà thí dụ như người cấp dê nếu mà không khéo, người không khéo giảng, không khéo thẩm mà nghiệm trực kỹ đó, thì giống như những cái thiết do những cái vị thượng đế sắp đặt an bài, có khi là như vậy mà có thể là được tha. Ví dụ như là ăn cắp con dê, nhưng mà cái người nghèo khổ thì bị tù bị tội, người giàu có thì là không bị tội bị tù gì cả. Nhưng mà đây muốn so sánh rằng cái nghiệp thiện mà giờ nó thắng lướt được cái nghiệp bất thiện, còn sở dĩ người kia cũng làm hành động tương tự mà có là bởi vì họ đã là bất thiện rồi, bây giờ thêm bất thiện nữa thì nó chồng chất lên. Thì hai cái điều này cũng có thể so sánh, ví dụ như cái người ác bây giờ làm ác nhỏ đi nên thì họ lại bị cái quả báo xa giờ rồi thứ địa ngục, cũng như là nước kia từng giọt nhỏ nào hay mà chàng trải đến giờ hôm nay nó đã đầy tới đó rồi, bây giờ thêm chút nữa là nó để nó sẽ chảy ra. Cũng như con ruồi đầu nặng đầu cân, không phải là đem con ruồi mà nói dương, nhưng mà giờ nó vừa tới đó mà con ruồi trọng chút cái là đợi đi nó giảm chút nó nặng hơn. Còn cái mà người mà tạo nghiệp mà thiện, bây giờ người phước báo quá nhiều do đó nên cái nghiệp ác mà dầu chút xíu nhỏ nhỏ như vậy, nhưng mà nó không đủ cái khả năng là cho sinh vào cái đó, kéo cái cân lên. Bây giờ nó cái cân còn trống để chưa hay hoặc là nó đôi như cái cơ nó
dạ năm một bích thời gian đã chính năm tôi thích dưỡng ai không năm chúng con hết nha thi tưởng rồi con cũng thích thi tưởng rồi bích lại năm bích nha.
Quý vị nghe lại chưa? nghe lại chưa, nghe lại chưa. Thành ra cái nghiệp nó chồng chéo với nhau, cho nhau nhiều cái trường hợp, thậm chí là cái cần để tự nghiệp thiện ác cũng có khả năng mà Đức Phật Ngài có thí dụ giống như con bò già hay bò bệnh mà nó đứng gần cái cửa chùa mà vừa mở cửa ra được ra chưa, thì không thể nói rằng hên xui may rủi hay là cũng không thể nói rằng con bò già nó hay nó giỏi gì cả, tại vì nó đứng gần cửa chùa cũng như giờ phút lâm chung cận tử đó. Đức Phật Ngài cũng nói trong quá khứ mà có kịp mà Ngài cũng là Bà La Môn trưởng là Ngài vậy, nhưng mà tại chấp theo cái giới cấm thủ, nhưng mà tới giờ phút lâm chung lửa địa ngục hoặc sanh lên Ngài thì quảng sợ Ngài mới là nghĩ đến cái nghiệp báo, giờ Ngài quán dị nghiệp, Ngài tin vào cái nghiệp nên chuyển và là mới sanh lên thiên giới cõi trời, chứ còn nếu mà không thì Ngài cũng bị sanh vào địa ngục vậy đó. Cái nghiệp mạnh mẽ nhất là nhiều chừng nào cũng như mình có tiền của nhiều toàn độ rồi, để lúc nào có lỡ đập nồi đập tơ thì nhưng nó không đáng giá gì, bây giờ tiền nhiều quá mà bây giờ mình bỏ nồi đó không có bao nhiêu đâu, mình bỏ ra mình là trả người ta xong đâu có ai mà bắt phạt bắt đền gì đâu ha. Nhưng mà nếu mà tiền ít không có tiền thì đạp nồi đập tơ mà không đền người ta đó thì người ta bắt bữa đền đã thưa tù rồi, thì cũng như vậy. Tôi nhớ ngày thực sự ngày hồi xưa ngày có nói câu đời vô ngã, cái đời nó mạnh hơn. Mới nghe qua thì cô nó rất đơn giản nhưng mà thì phải triết lý. Vô ngã nó không có là thượng đế phạm thiên chứ thiên là ai làm chủ làm quyền, cái nào nó mạnh thì nó hơn. Trong miếng ruộng á mà cỏ nhiều quá thì nó lúa lấp lúa, mà lúa nhiều thì nó phụ cỏ. Vậy đó, chứ còn là chúng muốn ruộng dầu có cỏ có lúa, nhưng mà vô ngã cái nào nó mạnh hơn hả, lúa mạnh thì nó hiếp cỏ, mà cỏ mạnh hiếp lúa, cũng vậy là tiền nghiệp báo lý như vậy. Đây là vài sự đóng góp của tôi qua câu hỏi của thượng đại giác đáng nha, và hỏi để như vậy. Nam mô Bụt Tha nha.
Lẽ ra thì sau câu trả lời của sư trưởng thì chúng ta bước sang câu phần số 4 thượng đế Đức Phật Tôn. Nhưng bên đây có một chuyện mà đại thánh sư tổ tổ sư ra vị có lời giúp trình việc này, là đại sư tổ tổ sư có nhiều người phật tử đó cũng tin vào nhân quả, nhưng mà họ lại tin vào cái định mệnh, định mệnh đã an bài. Mà cái gì là định mệnh thì cái đó không thể thay đổi được. Còn tôi siêu hiểu nghiệp như là một thứ định mệnh, như là một thứ cố định. Nó có cái tác hại gì hay là nó có điều gì không ổn ở trong tinh thần tu tập của người Phật tử, xin được thỉnh thưa tôi siêu quan hỷ làm rõ cái điểm này. Tại vì rất nhiều Phật tử, rất là Phật tử Việt Nam của chúng ta thì cứ xem nghiệp quá khứ cũng là một cái định mệnh, và tại sao cái quan niệm định mệnh nó có vấn đề lớn đối với người tu tập. Chính thỉnh thưa tổ tổ sư.
Nam mô Bụt Tha. Kính bạch Thế Tôn, kính thưa quý vị, như trong bài kinh này chúng ta đã thấy là ở đây Đức Phật Ngài đã nhấn mạnh thực nhất hai cái chữ gì. Nếu như mà một người họ cho rằng nghiệp quả là chắc chắn là cố định, thời như vậy ở đây sẽ không có cái đời sống phòng hạnh, không có cái sự cố gắng, không có sự nghiệp tâm. Chính vì nghiệp quả nó có mang tính bất định, từ đây mới có được cái đời sống còn hạnh, và cái sự nỗ lực tu tập mới có thể đạt. Tại sao vậy? Là bởi vì khi mà một người dù cho họ chẳng hạn như là người Phật tử, chúng ta thường thì chúng ta nghe kinh pháp là chúng ta không có tin, mọi việc thì đều do cái vị thần linh hay vị thượng đế cán tự chủ sắp đặt, chúng ta đã phủ nhận được điều đó. Nhưng mà có đôi lúc chúng ta nhầm tưởng chính nghiệp nó trở thành một cái định mệnh, và khi mà nghĩ rằng nghiệp là cái định mệnh thì người ấy sẽ không có sự nỗ lực cố gắng để tu tập đến đời sống Phật hạnh, bởi vì họ cho rằng dù cho có cố gắng cũng không thể chuyển chữa được gì, bởi vì nghiệp đã làm ở trong quá khứ mà đã cố định như vậy rồi, thì bây giờ chữa
chúng tôi thường gọi là siêu hoa hỷ thần nhất lạc. Chúng ta vừa bị rất đứt sinh chủng thư pháp hoa hỷ trở lại. Và chúng ta thường siêu không biết chúng ta có nghe được không? Anh có dung không còn nghe được chúng ta thường siêu nữa. Dường như là chúng ta thường siêu đã bị gián đoạn đường truyền. Dạ, xin hỏi sư tổ tổ sư có còn nghe được không? Thưa quý vị, có lẽ là sư tổ tổ sư đang bị tụ tập kỹ thuật, do đó không được thấm đại đức pháp tân. Đại đức pháp tân có hỷ, không biết đại đức pháp tân có mặt ở trước máy không, để xin đại đức pháp tân giúp trả lời cho câu thảo luận số 4 tiếp theo. Rồi sau đó thì chúng ta hy vọng là sư tổ về sư ông đã tốt quá. Đại đức pháp tân ở đây thì chúng ta thấy trong bài kinh này cái quả của việc đó có cách tương đối. Nhưng mà ví dụ như người ta nói rằng cái nghiệp lành thì luôn luôn cho quả lành, đó là điều tuyệt đối, không thể nào có nghiệp lành mà cho quả không lành được, phải chăng đó là điều tuyệt đối. Còn một cái nghiệp mà mình tạo đó, có khi nó cho quả nặng, có khi cho quả nhẹ, có khi nó tu thì nó liên quan đến những lý do khác, do đó chúng ta gọi là tương đối. Thì đại đức pháp tân có thể đơn cử một số thí dụ là trong cái phương diện nào nghiệp có mang tính tương đối và cái phương diện nào nghiệp mang tính tuyệt đối. Xin được thỉnh đại đức pháp tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ sư trưởng Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Con nghĩ rằng nghiệp thì ở trong cái việc mà khi mà mình nói đến cái việc tương đối á, thì nó có thiện, có ác, rồi nó có cái nghiệp thiện nó tăng, nó trội hơn nghiệp ác á. thì nó tội hơn nghiệp ác, thì cái nghiệp ác nó không có cơ hội để nó sinh trưởng, nó tăng trưởng được, không thể mà nó trổ quả được. Và ngược lại đó là đi rồi cái nghiệp ác nó mạnh hơn thì cái nghiệp thiện nó cũng không thể tăng trưởng. Và nhiều khi rồi trong đời sống có khi thì mình là làm được, mình tạo thiện nghiệp, có khi thì mình tạo ác nghiệp, nó xen kẽ ở trong đời sống của mình. Nhưng mà nếu như mà nó là tính tương đối là gì, nó không có thể nói rằng mà làm nghiệp thiện thì nó cho quả thiện, mà làm nghiệp ác nó cho quả ác. Cái trường hợp đó thì chuyện tất nhiên rồi, nhưng mà nó cái việc mà nó có thể trổ được hay không thì nó cũng phải tùy thuộc vào nhiều cái yếu tố khác. Như mà qua cái bài học hôm nay đó thì chúng ta cũng biết được đó, tức là một hạt muối mà nếu mà mình bỏ vào trong cái chén nhỏ, cái muối, số lượng muối mà nó nhiều quá mà chúng ta bỏ vào trong cái chén nhỏ thì dĩ nhiên cái nước đó nó sẽ mặn đi. Còn nếu như mà với một cái số lượng muối ít mà chúng ta thể nào mà mặn được cái hồ nước đó, thì cái ví dụ là như vậy. Nhưng mà trên cái trường hợp mà chúng tôi nghĩ rằng trên cái trường hợp mà nếu như mà nghiệp mà gọi là trong cái tính tương đối, có nghĩa là khi mà mình tạo cái nghiệp thiện nhưng mà cái nghiệp thiện đó nó chưa hẳn là nó có thể trổ ở đời kế tiếp, hoặc có thể là nó chưa có thể trổ ở đời hiện tại này. Như vậy thì nó có một lúc nào đó nó sẽ trổ ra. Nếu như một người làm một cái thiện nghiệp ở một mức độ bình thường, có bố thí, có trì giới, có cung kính, có phục vụ, vân vân, thì khi mà mình làm những cái thiện nghiệp đó nhiều khi thì nó cũng có thể trổ ra liền. Có khi thì nó trổ ở đời sống thứ hai, hoặc có khi thì nó trổ ra bất cứ một đời sống nào. Thì hoặc là ngược lại, khi mà mình tạo cái bất thiện nghiệp cái ác nghiệp mình tạo ra như vậy, nhưng mà do cái thiện nghiệp của mình đã có làm nó trội hơn, thì cái ác nghiệp của hội nó trổ. Trong trường hợp đó là cái trường hợp mà nghiệp nó có thể trổ ở trong một cái nghĩa là tương đối. Có thể là như vậy, mình tạo cái thiện nghiệp thì chắc chắn nó sẽ trổ, nhưng mà nó không phải là trổ liền, mà cũng không phải là trổ ở đời nào, đời thứ hai, sau khi mình mãn, mình bỏ cái mình lâm chung, mình có thể nhận lấy cái quả đó thì cũng không hẳn. Cái trường hợp đó thì chúng ta thấy rằng trong một cái sự tương đối ở trong nghiệp, như vậy thì cái nghiệp nó có thể trong, nhưng chúng ta nếu như nghĩ rằng nó là một cái chuyện mà nó sẽ làm nghiệp thiện thì nó trổ ra nghiệp thiện liền thì cũng chưa hẳn. Nếu mà chúng ta hiểu như vậy thì nó cũng chưa hoàn toàn chính xác được. Còn trong một cái nghiệp mà nếu mà nó tuyệt đối á, cái quả tuyệt đối á, thì như chúng ta biết rằng là nếu như một người mà tu về nghiệp thiện á, với một người mà tu chứng đắc thiền định, và cái người đó mà với cái tu chứng đắc thiền định á, thì cái người đó sau khi mà cái thân hoại mệnh chung rồi, hoặc là trong hiện tại họ được an lạc, rồi sau khi thân hoại mệnh chung thì cái vị ấy sẽ chứng, và vị ấy nếu không hoại thiền thì vị ấy sẽ được sanh về cõi trời phạm thiên sắc giới, thì chắc chắn là như vậy. Hoặc là hoặc cái một cái vị mà chúng ta thấy rằng là nếu như một vị mà chứng quả vị rồi thì hoàn toàn thì cái nghiệp đó nó có thể giật, nó có thể bỏ hết tất cả. Như trường hợp mà chúng ta thấy rằng nói rằng cái nghiệp á, thì gọi là một người tu mà giống như là một cái người mà dịch nghiệp như vậy, dịch nợ như vậy. Tức là mình làm sao mà mình tu, giống như trường hợp mà ngài Angulimala, mặc dù là ngài có lúc mà ngài còn cái kiếp chót á, ngài giết cả hàng gần cả trăm người như vậy, nhưng mà nếu như mà biểu rằng ngài để trả lấy cái quả đó thì cũng không biết bao nhiêu cho đủ. Và nhưng mà do cái pháp độ ba la mật, do cái sự tu tập của ngài, sau đó thì ngài chứng quả vị a la hán, thì những cái nghiệp đó là những cái nghiệp mà nó không thuộc về có thể làm cho ngài phải bị lãnh lấy cái quả đó. Và khi mà ngài tu chứng quả rồi thì ngài giải thoát hoàn toàn. Thì khi mà chúng ta nói rằng một cái người mà giết cha, giết mẹ hay là làm thân Phật chảy máu, hoặc là giết A-la-hán, hay hoặc là chia rẽ tăng là một trong mọi ngũ nghịch, thì chắc chắn là cái việc đó nó sẽ trổ quả ra. Có khi thì trong đời sống hiện tại này, hoặc là sau khi mà người ấy mạng chung, cái nghiệp đó được gọi là nghiệp bất thiện cố định, thì những cái điều đó, đó nó có thể là nó trổ quả mang đến cái nghiệp tuyệt đối, giống như là vua A-xà-thế vậy đó. Vua A-xà-thế khi mà làm cách này cách nọ để hại vua cha của mình là vua Bình Sa Vương, thì khi mà hại vua Bình Sa Vương như vậy đó, chết rồi á, thì sau đó thì vua A-xà-thế cũng ăn năn để cũng nghe Phật thuyết pháp. Sau một bài pháp nọ đó, thì vua A-xà-thế đã tịnh tâm, coi như là đã có cái tâm tịnh tính ở trong Phật pháp. Và Đức Phật ngài nói là nếu như mà vua A-xà-thế không có cái mang cái tội mà giết cha đó, thì chắc chắn ở trong pháp hội này vua A bị. Thì chúng ta thấy rằng là nói rằng cái thiện nghiệp mà nó để là có cái trong cái tương đối ở đây, tức là nó có những cái thiện nghiệp nho nhỏ mà nó không phải là gọi là cực trọng nghiệp thiện ở trong đó trên phương diện chứng thiền hay chứng quả, thì cái điều đó nó có thể trổ hoặc là nó đến chậm hoặc là đến sớm. Còn nếu mà nó là cực trọng nghiệp mà nghiệp bất thiện á, thì nếu như mà mình phạm một trong năm cái tội giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu và chia rẽ tăng, thì một trong năm cái tội mà gọi là ngũ nghịch đại tội đó, thì cái điều đó nó sẽ trổ ra, nó có thể làm mất đi, nó có thể làm ngăn cản cái đời sống phạm hạnh của mình, hay hoặc nó làm cho mình ác nghiệp đó, nó có thể làm cho mình cản trở cái sự tiến bộ đời sống tu học của mình. Thế là một trong những cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng vua A-xà-thế đã giết cha mà cuối cùng thì cũng không thể chứng quả được, mặc dù là có khởi tâm tịnh tính đối với Phật pháp, có niềm tin ở trong Phật pháp là như vậy. Thì theo ý chúng tôi nghĩ rằng cái điều mà mình cái gì mà nghiệp và là nghiệp tương đối, thì nó là trong những cái nghiệp mà nó nhỏ, nó nhẹ, không phải là cực trọng nghiệp thiện hay hoặc là cực trọng nghiệp bất thiện ấy. Thì cái điều đó nó ở trong cái nghĩa tương đối, có khi nó phụ thuộc vào yếu tố này hoặc nó phụ thuộc vào yếu tố khác, mà cái quả đó nó có đến sớm hoặc là đến muộn là nó tùy lúc. Còn cái việc mà nó ở mang tính tuyệt đối ở đây, thì cái điều gì mà mình đã tạo cái nghiệp mà một trong cực trọng nghiệp đó, nếu như cực trọng nghiệp thiện một người mà thật, thì cái gì ấy sẽ phát hạnh thiên sắc giới hoặc vô sắc giới, hoặc là cái vị mà chứng quả thì tự động những cái ác nghiệp nó sẽ vượt qua hết, nó vượt bỏ hết. Còn nếu như một người mà tạo cái ác nghiệp mà thuộc về cực trọng nghiệp giết cha giết mẹ, thì cái người đó cũng làm mất đi, tức là bị coi như là bị ngăn cản cái con đường sống, đời sống phạm hạnh, và vì ấy không thể chứng đắc được đạo quả được. Đó là cái điều mà chúng ta thấy trong cái nghĩa là ở cái mặt tương đối trong lý nghiệp báo và cái mặt tuyệt đối của trong lý nghiệp báo. Về lý nghiệp báo thì nó có rất là nhiều, và do vậy đó thì nó có nhiều cái mối tương quan, để rồi nó có thể trổ sanh một cái quả, hay hoặc là nó chưa có thể trổ sanh quả, hoặc đến một lúc nào đó nó sẽ trổ sanh quả. Thì đó là cái suy nghĩ của chúng con qua cái câu hỏi mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu, chúng tôi cũng xin chia sẻ cùng quý vị như vậy. Và bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bụt Thầy Giác.
Sa-tu xin truyền về Đức Phật Tổ. Bác sĩ Công Đức là thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng con xin được kính thỉnh sư trưởng. Hy vọng rằng sư trưởng đang có mặt ở trước máy. Chúng tôi từ xưa như quý vị đã thấy thông báo là chùa xử lý bằng việc cúp điện, và sự đại không vận dụng được. Bây giờ chúng con biết là sư trưởng có mặt ở trước máy. Dạ vâng. Và sư trưởng có nhiều người họ nói rằng mình càng tạo nghiệp thì càng luân hồi. Do đó mình bị tu mình không nên tạo nghiệp gì nữa hết. Cái nghiệp thiện thì cũng luân hồi, nghiệp bất thiện luân hồi. Cái câu đó có đúng không, hay là tuy rằng mình là người tu tập cầu đạo giải thoát nhưng mà mình vẫn nên tạo những nghiệp thiện? Chúng còn kính cục trưởng sư trưởng.
Nam mô Bụt Thầy và kính bạch chư tăng, kính thưa quý phật tử. Sao quý vị nghe được không? Có nghe rõ không ạ? Cảm ơn. Nghe thường thời gian đang nói chưa hết câu nhưng mà mất đi, nhưng mà tôi nghe được không sao. Miễn tôi nghe được mà và nói quý vị nghe được thì tốt rồi. Cái quan điểm mà cho rằng làm việc thiện hay làm tạo nghiệp thì còn có quả luân hồi, đúng như vậy, không sai. Và cho rằng làm nghiệp thiện muốn giải thoát là không tạo nghiệp thiện, không tạo nghiệp dầu thiện, thì cái câu này là không chính xác lắm. Nếu như mà làm mọi việc thiện mà chỉ nghĩ đến hưởng cái phước báo nhân thiên, mong được làm giàu làm có, làm chuyển lân dương, làm sinh làm đệ thích gì kia, mà không có cái tiết tha nó là cái nguyện mà để giác ngộ giải thoát á, thì khi đó là cứ lẫn quẩn luân hồi, hoặc là cứ nguyện là thế thế thường hành Bồ Tát đạo, không có dám nghĩ đến cái vấn đề niết bàn, sợ mắc kẹt trong đó là ra không được. Nên cứ đời đời làm hiệp sĩ Bồ Tát để lưng lưu trong ba cõi, lên quanh sau đường lên xuống để làm gì đó, thì không phải là cái cứu cánh của cái Phật giáo, của Đức Phật Gautama. Nhưng mà nếu người nào mà như lý đạt ý, thì mà hiểu đúng, kể cả khi mà đem một cái chén cơm mà để bát cho một vị sư thôi, cũng dường như vậy, đứng tại chỗ phát nguyện xin dùng cho mọi vị sư như vậy đó, mong rằng trong vòng luân hồi tôi được đầy đủ ba loại tài sản. Một là nếu sanh làm người có nhân loại trở lại đó, thì xin đầy là có được đầy đủ là ngũ dục công và đức. Còn nếu sanh lên được có trời thì tôi được những cái ngũ dục công đức của chư thiên. Và cuối cùng xin được cái tài sản thánh nhân được đạo quả niết bàn. Thì như vậy với nguyện vậy, dầu cho nó có chậm như là thượng lưu ban bất hòa đi nữa, thì rồi cuối cùng cũng nhất có chứng quả tu đạo quần, thì cũng vào dòng thánh nhất. Rồi có chậm mà muốn lân hồi kéo dài dài để tạo phước báo cũng có, để hưởng hạnh phúc cũng có, nhưng mà rồi cũng phải có ngày chấm dứt khỏi khổ, thì thượng lưu ban bất bàn hoàng thì lên tới các cứu cánh rồi, thì cũng chấm dứt. Đức Phật có nơi ví dụ cái gì mà mấy vị anh hà mà giống như đập lửa thợ rèn đập lửa đó, đập tắt là lửa dâng ra, có một cục thì nó cháy, một cục thì nó tắt, có một cục nó cháy cái xóm làng rồi cũng tắt, có một lửa mà cháy cả thành phố, cả quốc độ, cả rừng núi, rồi cuối cùng cũng tắt. Cũng như vậy đó, dầu chậm dầu mau thì cuối cùng rồi cũng chấm dứt cái sự sinh tử luân hồi. Thì đó là tùy cái nguyện của mỗi người, nhưng mà nhân thành tựu thôi. Như câu chuyện chúng ta nghe mà không, nhà mình cũng thấy người ta cũng dường bảo tháp ra lợi, anh vô anh cũng mua đèn cũng hằng nguyện, anh vô quả phước này tôi được, cũng tương lai cũng được anh chấm đạo quả giải thoát trong vòng luân hồi, ai thấy được cũng thương. Vì vì cái câu anh nguyện thồng thêm đó, nên vì sao ai thấy cũng thương, mà anh người phạm tội tà dâm nên kể cả phu nhân mạnh phụ cũng không thoát khỏi cái tàn, nên cuối cùng bị bắt đưa pháp tràng và chịu trảm. Nhưng mà vì cái câu nguyện đầu tiên ấy, nguyện là đến cái giải thoát nên gặp Đức Phật, ngàn đà mới biểu vô trình viên Đức Vua Bà Tư Nạp tha cho anh rồi, sau đó Đức Phật tế độ kiếm đặt được đạo quả. Nhắc sơ qua những ý nghĩa như vậy thì quý vị hiểu cái lý rồi. Thì nếu mà vẫn làm phước nguyện mà không hưởng phước báo nhân thiên, mà không nghĩ đến cái giác ngộ giải thoát, thì cái dòng ở trong dòng lẫn quẩn. Nhưng mà nếu là sợ nghiệp không làm, dù quý vị sợ cũng trời trời không phải nắng, chưa chứng qua la thì nhất cử nhất động thân khẩu ý làm cái gì thì nữa thì nó vẫn có là kết quả thôi. Nên tôi nhắc hoài cái câu vị đại sư Ấn Độ mà qua Tây Tạng mà sẽ đạo đó, thì khi qua đó ăn cái là thấy những việc linh tinh mà quá quan trọng thì nó hỏi ngài trí tuệ ngài như không, nhưng mà giá gì những việc nhỏ nhặt ngài quá quan trọng, thì ngài trả lời dầu trí tuệ tôi có như hư không bao phủ hay là to là vô lượng như vậy, nhưng những hành động thân khẩu ý tôi nhà kê hạt cái dù nhỏ nhưng có khả năng đâm chồi hay lọc như vậy là không thể không cẩn thận. Đó là cái đấy mà nói những đề tạo nghiệp có nên tạo hay không, chúng ta dập đẳng vừa nêu lên thì trả lời như vậy. Nam mô Tha nhé.
Dạ sư phụ, chúng con kính tri ân sư trưởng rất nhiều. Thượng tọa giác đẳng bằng công việc thích là chúng con xin tiếp tục điều tiết phần còn lại. Chúng con tri ân sư trưởng rất nhiều. Và qua cái bài học hôm nay nói về phần nghiệp đó, thì quý vị cũng biết đó là nói đến nghiệp đó thì là một trong những cái điều mà với cái trí tuệ, với cái suy nghĩ, với cái sự hiểu biết của một người phàm phu khó bao giờ hiểu được một cách tường tận. Và qua cái bài học hôm nay đó, thì những cái gì mà chúng ta hiểu được qua do Chư Tôn Đức đã thảo luận đó, đã làm cho chúng ta sáng tỏ hơn về cái ý nghĩa của nghiệp. Và khi mà nghiệp nó trổ thì nó có phải có cái nguyên nhân, hay nó có những cái điều kiện yếu tố khác nó phụ thuộc để tạo nên một cái quả cho chúng ta. Và vì vậy đó cho nên rằng vì vậy đó khi nên là chúng ta còn phiền não, còn có tạo nghiệp, còn luân hồi ấy, thì cái điều đó nó còn diễn ra ở trong đời sống rất là phức tạp. Và do vậy đó thì chúng ta hiểu được cái gì mà những cái gì mà qua cái bài học hôm nay và Chư Tôn Đức đã thảo luận về cái ý nghĩa của nghiệp, và nghiệp nó có thể trổ được ở trong cái trường hợp nào, và nó có cố định hay không định cố định, thì đã một phần nào đó để cho chúng ta đã hiểu được về cái ý nghĩa đó. Và do đó thì đời sống thì chúng ta biết cách tránh những cái nghiệp bất thiện, và thường xuyên tạo cái nghiệp thiện, thì đó là cái điều kiện tốt để giúp cho chúng ta có được sự an lạc, và nó là cũng là một cái hành trang giúp cho chúng ta tiến đến cái quả vị giải thoát, nếu như chúng ta có chí nguyện giải thoát ở trong tương lai. Thì đó là cái bài học hôm nay. Chúng ta đã chấm dứt buổi học hôm nay. Ngày mai thì chúng ta sẽ có một cái bài giảng do Thượng Tọa Tị Siêu sẽ giảng dạy cái bài học hôm nay ngày mai. Một lần nữa kính tri ân Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ tạm biệt quý ngài và thân chào tạm biệt quý vị. Bây giờ vị MC có trách nhiệm hôm nay chúng ta lên mở kinh hồi hướng, sau đó chúng ta đồng cùng. Dạ, bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm lên đọc ạ. Dạ, mời cô Lăng Vật và Nguyệt.
Con là Nhân Nguyệt, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp phụ cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, tốt, sứ môn viên để yểm trợ cho các phần hành chúng đã Phật được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạ, Phật sự duyên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc ác trường trong chính pháp diệu màu của Đức Thượng Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, chết như lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Yeah.
thân thương thánh tình, sâu thẳm với chúng sinh, quán đi luân hồi khổ, trong đạo kiếp này.
Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành chung Phật pháp với các tham mắc xin phép được đóng khung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.